Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý vị chúng ta cùng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào quý vị liên hữu đồng tu. Chúng ta đang theo dõi thời khóa trực tiếp trên nền tảng xã hội là Facebook và YouTube. Hôm nay là vào thứ Bảy hàng tuần, Tiên Trang tiếp tục chia sẻ Kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta đang học ở phẩm thứ 6 và bữa nay là buổi thứ 9. Hôm nay là buổi thứ 9 rồi ha. Thì hôm nay là sang năm mới, năm 2021. Là năm mới về dương lịch. Mỗi người chúng ta thì thêm một tuổi mới rồi. Nếu theo dương lịch thì thêm một tuổi mới. Chúng ta thấy là một năm trôi qua cũng rất là nhanh. Hôm nay có một số quý vị Phật tử đến thăm Tiền Trang thì nói cái Covid nó đã đầy hôi nôi rồi. Tức là dịch bệnh đã mới đó mà một năm rồi. Và chúng ta thấy đời là vô thường. Thật sự là thời gian mà chúng ta ngự tại thế gian, mình tưởng là lâu dài nhưng thực tế nó ngắn ngủi. Một năm trôi qua rất là nhanh. Và cái năm tới nữa cái vậy. Thì nếu người tu tốt, nếu mà người đã nắm được phần bản sanh thì coi như là con đường về Tây Phương của mình càng ngày càng gần. Còn nếu mà mình tu không tốt thì coi như cũng có nghĩa là con đường về Tây Phương của mình cũng càng ngày nó nhỏ lại, hẹp lại. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm, phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện sớ sao á, thì trong cái phần sớ sao của Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện thì có một câu là chúng ta phải cần là bội giác hiệp trần, bội trần hiệp giác. Tức là gì? Chúng ta phải bội là trái ngược, phải trái ngược với trần, là với thế gian để mà hợp với sự giác ngộ. Đó là trong kinh sớ sao của Kinh Hoa Nghiêm. Là nếu như chúng ta nói ra tư tưởng này trong Kinh Lăng Nghiêm thì gọi là diệt trần hợp giác hay là hiệp giác. Chúng ta phải diệt đi những cái trần lao ở thế gian để mà chúng ta hợp với sự giác ngộ. Sự giác ngộ của chúng ta đó là pháp môn niệm Phật, đó là tính nguyện hạnh để về Tây Phương Cực Lạc. Thì ngoài những việc giảng pháp hay là học cái gì, chúng ta không ngoài mục tiêu hướng về Tây Phương Cực Lạc. Bởi vì đây là chỗ dựa duy nhất chúng ta để có thể ra khỏi sanh tử luân hồi. Nếu như chúng ta không biết dựa vào đây thì đấy là một điều rất đáng tiếc. Đó là điều rất đáng tiếc. Thì quý vị thấy đời là vô thường. Vừa rồi thì Trang thấy có quý vị đồng tu chia sẻ trên mạng đó. Một số người chia sẻ có ca sĩ như Vân Quang Long đột quỵ chết. Đột quỵ. Rồi trước đó hình như có cái nghệ sĩ gì đó, danh hài gì đó thì đang quên mất tên rồi. Lâu lắm rồi, hồi xưa coi hài thì có biết nghệ sĩ đó. Hình như là cũng là đột quỵ. Thì ta thấy như vậy. Mà bây giờ nhiều lắm quý vị. Hiện tượng này nhiều lắm. Mẹ Thiện Trang gần đây có đến có dịp ghé nói là có một người bà con, một người anh bà con á, một người bà con thì cũng ra đi. Rồi một người mà quen biết của Thiện Trang cũng ra đi, cũng hơn Thiện Trang có mấy tuổi thôi, cũng đột quỵ ra đi. Người thì ung thư ra đi, người đột quỵ ra đi. Cho nên là hiện tại đó, bây giờ là thời điểm mà Thuyền Nga nghĩ là nhắc nhở sự vô thường tốt nhất cho chúng ta. À, trong Quy Sơn Kinh Sách nói là gì? À, vô thường, lão tập, bất dữ nhân kỳ. À, tức là cái sự vô thường, cái sự già và sự bệnh thì bất là không, dữ là đợi, không có chờ đợi ai hết. À, không có chờ, không có kỳ hạn, không có hẹn ai hết đó. Triêu tồn tịch vong, sát na dị thế, sáng còn tối mất, chỉ có một trong sát na thôi là chuyển sang đời khác rồi. Cho nên mình cố gắng tu hành để mà về Tây Phương Cực Lạc, nắm được phẩm vị vãng sanh. Làm sao chưa chắc thì cố gắng làm cho chắc. Những việc thế gian nói cho cùng, tất cả những việc gì nó cũng rồi cũng hết à, không có đi về đâu. Như quý vị thấy, nếu mà chúng ta không làm Phật sự thì ít phiền não, còn càng làm Phật sự nhiều thì phiền não nhiều. Quý vị thấy như Thiền Trang làm mỗi cái công việc phiên dịch rồi ấn tống mấy pháp mà kinh điển vân vân, thôi làm cố gắng làm ít đó, mà cũng rất là phiền não. Vì chúng sanh mà, chúng sanh thời này rất phiền não. Mà Thiền Trang đó là dạng giỏi đó, là tìm mọi cách để giảm bớt cái sự phiền não đó, cho nên nên là mới đỡ vậy đó. Chứ còn nếu không á, nhiều người không ấy. Có một số đồng tu nói là có một số đồng tu ở nhà phát tâm để mà làm cho, gọi là phát tâm làm những việc thực sự á, thì có khi là gặp phiền não vì cứ suốt ngày lo làm có việc thực sự không, có công việc ở gia đình bị bỏ phế đi, công việc ở gia đình bị bỏ phế, cho nên là bị phiền não và gia đình cũng xào xáo. Đó là chúng ta không biết được dừng, cho nên làm cái gì cũng phải vừa vừa phải thôi. Chánh tu của mình là Tây Phương Cực Lạc, đó là điều quan trọng. Tất cả những việc khác là việc phụ. Ví dụ như tu trên khóa tu Anh La chẳng hạn, quý vị thì thấy Thiền Trang tu thời gian thì đang phát hiện ra là ở trên đó để tu thôi, mà tu xong là tranh thủ là rút ngay, tức là hết khóa, hết cái thời gian tu là mau mau rời rời khỏi cái không gian đó đi, để tránh những bình luận, những trao đổi những không cần thiết. Và quý vị Phật tử nên như vậy, đừng, chúng ta đừng có thêm là tri sự đa thời phiền não đa, thức nhân đa sử vị thi đa. Tức là nếu biết càng nhiều việc thì phiền não càng nhiều, biết càng quen nhiều người thì thị phi nhiều. Cho nên mình cố gắng hạn chế ở các nhóm trên xã hội, mạng xã hội người ta cứ đưa nhóm chat gì đó là Thiền Trang rời khỏi. Nếu không rời khỏi được cái nhóm đó, bạn bè hay gì đó mà họ sợ, mình sợ người ta khinh thường mình đó, thì bấm bỏ theo dõi, không theo dõi được đó. Còn lúc nào cần thì vô coi, kệ. Các cái nhóm chat nó nhiều lắm, nhiều thông tin chẳng có ích gì cho mình, cho nên là không có quan tâm. Quý vị nên rời các nhóm chat, thì đang khuyên là các rời các nhóm chat. Mình có cần gì thì mình trao đổi với nhau một người hai người thôi, ít thôi, đừng có để một thông tin không cần thiết triển khai cho cả nhóm. Hạn chế tối đa để giảm bớt phiền não, bớt đi chút nào đỡ chút nấy, thì mình gọi là bối trần hiệp giác, hay là bôi trần hiệp giác, hợp với sự giác ngộ mà ngược lại với thế gian. Chứ cần nếu không thì mình một hồi thì mình cũng đi cũng vào tà bà. Quý vị kiểm tra lại thì nhiều khi làm một thời gian công phu xuống. Thì Trang thấy có cô đó cũng làm một thời gian là hồi trước là công phu tốt lắm, bây giờ là công phu cũng xuống nhiều, phiền não xanh. Không biết cô có nhìn ra không, nhưng mà Thiền Trang thấy nhìn ra được điều đó. Cho nên là quý vị cần lưu ý điều đó. Còn một điều nữa là Thiền Trang để ý đó là nhắc nhở về sự vô thường đó, thì chúng ta có phương pháp tu để mà đột quỵ đó. Bây giờ nhiều người sợ đột quỵ quá, thì Thiền Trang chỉ cho phương pháp rồi. Phương pháp đó là quý vị hãy cố gắng ngồi kiết già, mỗi ngày ngồi kiết già niệm Phật. Và phương pháp giống như ngồi thiền đó, nhưng mà gọi là tĩnh tọa niệm Phật và xả thiền. Thiền Trang có một cái video hướng dẫn trên YouTube này, quý vị coi đó. Mỗi ngày quý vị chịu khó thực hành 30 phút, 30 đến một phút đến 1 tiếng, thì quý vị sẽ có một cái sức khỏe tốt hơn để đối trị với đời này. Nhiều người không có chịu thực hành, quý vị thực hành đi, ít nhất là được cái sức khỏe tốt. Rồi. Chưa nói tu giải thoát và chánh định gì hết, ít nhất là được cái sức khỏe tốt. Và chịu khó đi kinh hành để ngủ ngon. Trước khi đi ngủ, thiền gia cũng đã bày rồi đúng không? À, trước khi đi ngủ quý vị hãy cách là giảm các đèn xuống cho nó sáng, ánh sáng ít thôi. Đi một cách khoan thai, không có chắp tay không gì hết. Đi kinh hành, niệm Phật một cách nhẹ nhàng. Đi như vậy 15 phút đến 30 phút. Quý vị vào giấc ngủ rất ngon, rất êm. À, đó là phương pháp trong chư tổ dạy trong thời khóa cuối cùng ngày của các chùa đó. Tắt đèn cho nó dịu dịu, rồi đi một cách thoải mái, niệm Phật nhẹ nhàng. Ha. Học cái đó để mình vào giấc ngủ sâu hơn, giấc ngủ có giá trị. Những phương pháp hành trì này nhà Phật, và đối với thời nay nữa là quý vị cần phải giải độc, thì Phật dạy cho phương pháp ăn cháo vào buổi sáng. À, thì quý vị nên một tuần quý vị nên cố gắng ăn một hoặc hai bữa cháo vào buổi sáng, rồi thì giải độc cho cơ thể chúng ta. Nếu mà ăn nhiều hơn thì càng tốt, nhưng mà quý vị ăn nhiều cháo chắc là quý vị đói chịu không nổi. Nên là thì nhân khuyên đây là những phương pháp trợ duyên. Còn chánh duyên của mình là người tu nghiệp. Nghiệp rất quan trọng, trợ duyên là như vậy. Thì đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai thì nhân cần trao đổi với quý vị là thì nhân để ý vào cuối thời pháp á, mà cho quý vị hỏi đó, thì thường cái bài pháp của thiền gia nó bị loãng đi. Các đồng tu sẽ chỉ nhớ cái lời hỏi những cái bài pháp thôi, chứ không nhớ được nội dung hôm đó thì thiền gia nhấn cái gì. Cho nên từ nay trở đi thiền gia nghĩ là sẽ các câu trả lời là hỏi á, hoặc là hỏi trước hoặc là hỏi giữa, quý vị có nhắn tin gì đó thiền gia trả lời. Và nếu sau này có dịp thì một tháng mình mở ra một bữa để vấn đáp luôn. Vấn đáp online thì cho vấn đáp luôn, chứ còn giảng mà để vấn đáp nhiều á, như vậy nó bị loãng cái bài pháp, thì quý vị còn tu sẽ không có được an lạc. Mình phải quan sát, luôn luôn quan sát cái việc của mình làm nó đúng hay không, nó có tác dụng gì hay không, thì mình sẽ làm được tốt hơn. Thì ở đây sẵn trả lời mấy câu hỏi được trước, thầy Trang xin phép trả lời câu hỏi trước khi vào kinh văn. Về phần câu hỏi nhất là ở đây, nhất là Phật tử ở đây là câu hỏi này là ở trên Zoom một bữa gì chat ở trong phần mềm Zoom á, nhưng mà Thiền Trang không có coi trên đó, Thiền Trang chỉ coi trên YouTube và Facebook thôi. Phật tử là mai mối có phạm giới không không ạ? Còn cái câu hỏi thứ hai thì Trang đã nói rồi, vậy nếu có gia đình rồi thì có nên có con hay không? Ở đây Phật tử thì là mai mối á, thì trong theo ngũ giới thì không có nói là phạm giới hay không phạm giới, thì ngũ giới không có nói này. Nhưng mà nếu là người xuất gia từ sa di, sa di ni, thức xoa đến cho đến tỳ kheo ni đều phạm giới. Mặc dù trong 10 giới sa di không có, nhưng trong giới tỳ kheo nó có nói, nếu chúng tỳ kheo ni thì phạm giới này, đọa thời gian đọa địa ngục tương đương với tầng trời thứ năm. Còn nếu như các chúng khác, tức là sa di ni thức xoa thì đã bằng tội đột kiết la, tức là đọa bằng tầng thời gian đọa địa ngục bằng cõi trời tứ thiên vương. Quý vị nghe cho rõ nha. Cho nên là nhiều người không có hiểu đó, người ta tôi xuất gia thôi, tôi không có thọ giới tỳ kheo, cho nên là tôi ngủ năm giới và 10 giới sa di thôi được rồi. Thật ra họ không biết là mặc dù giữ 10 giới sa di nhưng có nhiều giới tỳ kheo mặc dù không học nhưng vẫn phạm, thì vẫn bị tính nhưng vẫn nhẹ thôi, không tính nặng như tỳ kheo nhưng nhẹ. Cho nên là đó là điều mà tại sao cần phải thọ giới. Sẵn nói luôn một cái vấn đề nữa là đây lại có người phản ánh với Thiền Trang nè, cái đoạn kinh Vô Lượng Thọ ở đây Thiền Trang để là Tỳ Kheo Bồ Tát Giới Thích Thiền Trang. Ở trên là việc dịch âm Hán, thì có một số người hỏi là việc dịch âm Hán là sao, không hiểu. Quý vị biết việc dịch là dịch sang tiếng Việt, nhưng mà dịch sang tiếng Việt thì còn có dịch nghĩa và dịch âm Hán. Ở đây Thiền Trang mới dịch âm Hán cho nên việc dịch âm Hán. Còn nếu như bản kinh A Di Đà thì Thiền Trang sẽ là dịch là được, tại vì có dịch nghĩa trong đó. Hoặc là nếu để dịch nghĩa luôn thì được. Quý vị hiểu chưa? Đó là dịch từ tiếng Hán sang tiếng Việt là việc dịch. Rồi dịch là âm thôi, âm Hán Việt. Nhưng mà để chữ Hán Việt ở đây đó, thì nó lặp lại với chữ Việt trước, bỏ cái chữ Việt đó. Điều thứ hai, một số người nói rằng thầy Thiện Trang cống cao ngạo mạn quá, hay là không khiêm cung, không khiêm hạ, sao dám xưng là Tỳ kheo Bồ Tát, chư tổ không dám xưng, mình dám xưng. Thì thật ra thì đây là một sự hiểu lầm. Quý vị thấy trong này có chữ khác, Tỳ kheo Bồ Tát giới. Quý vị để ý dùng chữ giới, chứ không phải là chữ Tỳ kheo Bồ Tát không. Quý vị hiểu không? Chữ giới là gì? Là không, tôi không xưng tôi là Tỳ kheo, tôi không xưng tôi là Bồ Tát, mà tôi chỉ xưng là người đã thọ qua, đã từng thọ giới Tỳ kheo và giới Bồ Tát, thì gọi là Tỳ kheo Bồ Tát giới. Cách xưng này là cách xưng của ngài Hạ Liên Cư, ngài Hoàng Niệm Tổ. Thiện Trang, quý vị coi quyển Kinh Vô Lượng Thọ sẽ là, đáng lẽ trên này dài lắm, mà tại vì người ta sửa lại đó, cho nên cái bản mà bản âm bản A Di đó, phiên bản A Di á, người ta sửa lại thì Nhân quên để ý, người ta thấy nó dài quá không đủ á. Nguyên cái tựa đề dài là gì? Bồ Tát giới vẫn thành Hạ Liên Cư hội tập. Thì Bồ Tát giới Vận Thành là ở huyện Vận Thành, tên là Hạ Liên Cư hội tập, nhưng mà dài quá không đủ để cái khu này nó xấu đi, cho nên cắt. Thì cuối cùng người ta báo trên trang báo, người ta cắt, cuối cùng người ta cắt thành cư sĩ Hạ Liên Cư, thì ta không để ý. Lần in sau thì đang nhắc lại thì thôi lỡ rồi không nói, lần sau thì để Bồ Tát giới Hạ Liên Cư. Thì cũng là giới, và ngài Hoàng Niệm Tổ cũng vậy, là xưng là giới. Giới có nghĩa là mình không có xưng là mình đắc giới hay không đắc giới, mà mình chỉ đã thọ qua. Quý vị hiểu cái khái niệm này không? Và ở Việt Nam á, thì chủng nhất, tại vì có người nói sao không xưng đại đức, không có xưng hòa thượng, không ghi vô đại đức hòa thượng. Những chữ đà đức hay hòa thượng hay là thượng tọa, xin nói quý vị, ngôn từ này không có trong thời Phật, chỉ có Việt Nam mình có thôi, mới cách đây mấy chục năm thôi. Đây là từ khi giáo hội mình đưa ra là để phong lên chức thượng tọa giáo phẩm á, rồi giống như 25 tuổi hạ, tuổi đời từ 45 tuổi trở lên thì được phong thượng tọa, 60 tuổi đời, 40 năm tuổi hạ trở lên thì được phong hòa thượng. Đó là Việt Nam. Qua Trung Quốc không có giá trị, qua nước ngoài không có giá trị, quý vị hiểu không? Thời Phật không có, thời Phật chỉ có danh xưng Tỳ kheo. Nếu thọ Bồ Tát gọi Bồ Tát, còn Tỳ kheo Bồ Tát đó. Cho nên quý vị hiểu dùm cái danh xưng đây. Còn có người nói thì sao thầy không xưng Sa Môn, Sa Môn thì càng không dám xưng nữa. Quý vị biết Sa Môn là gì? Cần tu giới định huệ, tức diệt tham sân si, danh vi Sa Môn. Tức là người mà cần là siêng năng, tinh cần á, tinh tấn tu giới định huệ, tức diệt tham sân si, là liền diệt được tham sân si thì được gọi là Sa Môn. Thiện Trang đâu có đủ cái tiêu chuẩn đó mà dám xưng Sa Môn, cho nên họ chỉ có bản bản nào bản mà Thiện Trang đang đang giảng đây nè, bản dịch giải á, dịch giải của Hòa Thượng Tịnh Không á, thì ngài là để Sa Môn Thích Tịnh Không, ở trên là Bồ Tát giới Bồ Tát, không phải Hạ Liên Cư đại sĩ hội tập. Thì chữ đại sĩ đó lại bằng tương đương với đại Bồ Tát, Ma Ha Tát á, đại sĩ là đại Bồ Tát. Quên đại sĩ thì xưng được không, nhưng mà đó hòa thượng xưng cho ngài Hạ Liên Cư thì được, tức là người sau xưng cho người người đời trước thì được, còn tự mình xưng thì không nên. Cho nên là ngài hòa thượng Tịnh Không dùng Sa Môn được, còn Thiện Trang không dùng Sa Môn được. Còn dùng đại đức thì Thiện Trang không dùng thượng tọa đại đức gì đó thì Thiện Trang không dùng, vì theo hòa thượng Minh Thông ngài nói những cái chức danh này hòa thượng nó rất nhỏ, hòa thượng chẳng là gì hết. Hòa thượng là Ô Ba Đà Gia, tức là cái vị thầy bổn sư của mình, hoặc là thầy y chỉ của mình, là lực sanh, tức là sinh ra cái lực để cho mình tu thôi, gọi là lực là hòa thượng. Trong giới luật, trong thời Phật đều như vậy. Còn bây giờ phát sinh ra nói hòa thượng là to, thật ra hòa thượng là nhỏ. Quý vị qua Trung Quốc nói hòa thượng là người ta biết là nhỏ ha, tại vì hòa thượng có tiểu hòa thượng, lớn rồi già, thì người xuất gia trong chùa gọi là tiểu hòa thượng. Rồi già thì là lão hòa thượng vậy thôi, chứ không có cái danh xưng gì đó. Cho nên mình muốn mà sử dụng một quyển nào đó nó đúng thì mình phải theo đúng pháp. Ví dụ để ý đây, đây quyển này là Kinh Lưới Trời Đại Phạm Phẩm Tâm Địa của Bồ Tát, tức là đây là kinh Phạm Võng Phẩm Tâm Địa, kết hợp chú giải, tức là Phạm Võng Kinh Bồ Tát Tâm Địa Phẩm Hiệp Chú của Ngài Ngẫu Ích Đại Sư. Thì ở đây Hán dịch Tam Tạng là Cư Ma La Thập dịch, chú giải là Bồ Tát Sa Di Trí Húc, Ngài không để chữ giới nha, Bồ Tát Sa Di, tại vì Ngài đắc giới Bồ Tát và đắc giới Sa Di cho nên Ngài xưng là Bồ Tát Sa Di, không có chữ giới. Còn đây là hiệu đính là Bồ Tát Tỳ Kheo Đạo Phượng, rồi Việt dịch Bồ Tát Tỳ Kheo Phước Nghĩa, Thích Phước Nghĩa hay là Phước Nghĩa. Đây là viện giới luật Huệ Nghiêm, và quý vị để ý những cái sách mà ở Huệ Nghiêm ấy, lúc nào chỉ xưng hai chữ không, sách mà Đại Thừa thì xem Tỳ Kheo Bồ Tát, còn nếu mà sách mà Tiểu Thừa ví dụ như giới Thanh Văn giới gì đó thì chỉ khi xưng Tỳ Kheo Thích Minh Thông không có. Còn nếu sách Đại Thừa thì Tỳ Kheo Bồ Tát Thích Minh Thông. Thì ở đó xưng như vậy, không có xưng cái chữ giới, vì Ngài Minh Thông đó thì Ngài nói nếu không đắc giới thì mình không thể ở trong này hàng tăng được. Còn Bồ Tát thì ai mà thọ qua Bồ Tát rồi thì được gọi là Bồ Tát hết. Cho nên là quý vị hiểu dùm cái danh xưng, đừng có hiểu nhầm rồi nhiều khi mang phỉ báng mang tội. Rồi có người lại nói Thiền Trang rằng tại sao lại xưng là dịch giả. Tất cả các bài dịch của Thiền Trang xưng là dịch giả, dịch giả tôi nghe to quá, to tát quá. Quý vị không hiểu từ dịch giả là gì, quý vị nói vậy thôi. Dịch giả là gì? Giả là người, người dịch là dịch giả thôi, có gì đâu, người dịch thôi. Thiện Trang tại sao không để chữ cẩn dịch? Quý vị biết chữ cẩn dịch là gì không? Cẩn là nghiêm cẩn, là nghiêm túc, là cẩn thận, là cẩn trọng, là cung kính. Thiện Trang thấy không đủ tiêu chuẩn đó. Thiện Trang thấy mình dịch chưa chắc là đã nghiêm túc, đã cẩn thận. Cho nên là thôi để dịch giả thôi, đúng theo Hòa Thượng Thí Tịnh là Ngài Hòa Thượng Thí Tịnh đó, Ngài để dịch giả Tỳ Kheo Thích Thí Tịnh, hoặc là đôi khi sau này đệ tử Ngài thì không để Tỳ Kheo Thích Thí Tịnh mà để Hòa Thượng Thích Thí Tịnh là đệ tử Ngài, để còn Ngài để xưng vậy thì mình cũng xưng như vậy. Mà Thiện Trang hạ thêm cấp nữa, thêm chữ giới để học theo Ngài Hạ Liên Cư và Hoàng Nghiêm Tổ. Nên quý vị lưu ý nha, đừng có hiểu lầm rồi rồi nói không đúng. Các cái danh xưng mình hãy tìm hiểu cho kỹ nha. Rồi mình hãy 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 nói. Cái đây là sẵn chia sẻ luôn. Nhiều người không hiểu nên phản ánh lại với Thiền Trang như thế. Rồi chỗ mà Phật tử mai mối thì không có phạm giới nha. Còn sẵn đây đang nói giới á, thì giới Bồ Tát á, mất giới thì như thế nào? Thì đợt trước thì đang nói có một số người á là đã nghe các vị pháp sư nói là thôi thọ giới Bồ Tát khó lắm, không thọ đâu, xả giới đi. Thì thật ra đứng trước Phật xả giới, nhưng mà quý vị biết giới Thanh Văn thì có xả giới, đứng trước Phật xả giới cũng không có thành. Quý vị nên nhớ nha. Giới Bồ Tát cũng vậy, đứng trước Phật xả giới cũng không thành. Không thành xả giới. Giới Thanh Văn ví dụ quý vị ngũ giới hay là Tỳ Kheo gì đó nói trước một người hiểu biết thì là xả được. Còn nếu như giới Bồ Tát quý vị mà đứng trước Phật hay nói với mọi người là tôi xả giới Bồ Tát cũng không thành xả giới. Giới Bồ Tát chỉ có thọ không có xả. Tại vì thọ là vô lượng kiếp. Chỉ hai trường hợp mất giới Bồ Tát đó là thoái tâm Bồ Đề, tôi không muốn làm Bồ Tát nữa, thôi tôi tu để chứng quả Thanh Văn thôi, tôi chứng A-la-hán thôi, tôi nhập diệt Niết Bàn thôi, chứ tôi không có độ sanh nữa, tôi không muốn làm Bồ Tát nữa, tôi không có thành Phật nữa. Đó, thì thoái tâm Bồ Đề, mất giới Bồ Tát. Trường hợp thứ hai là phạm các tội nặng, giết ví dụ như giết người, hoặc là giết gặm ngũ nghịch thì mất giới Bồ Tát. Chỉ những trường hợp đó thôi. Còn những trường hợp kia quý vị xả không thành nha. Cho nên trước giờ ai mà đứng trước tượng Phật xả này, xin thưa quý vị chưa thành. Bây giờ quý vị vẫn là Bồ Tát, cố gắng đã bằng là Bồ Tát rồi tiếp tục đi học giới Bồ Tát, nghe giới Bồ Tát và nửa tháng tụng giới Bồ Tát. Chứ không là nghe rồi làm không đúng mà mình cứ phạm càng ngày càng sai xa hơn. Đó, đó là câu hỏi vấn đề hình như hết rồi đúng không ạ? Hết rồi. Còn một câu hỏi nữa bên này. Ở đây không phải ở cái bài câu hỏi cả. từ tầng trời thứ bảy mới thấy được các tầng trời thấp hơn, ví dụ như ma đa xuất vân vân. Ở đây á, thì trước thì Trang nói rồi, không biết các quý vị nghe chắc chưa rõ, là thiên nhãn đó chỉ tính là từ tầng trời thứ bảy trở lên mới có thiên nhãn. Còn các cõi trời dưới á, họ không có thiên nhãn nha. Họ có thiên nhãn nhưng mà thiên nhãn đó chưa tính, vì họ không có khả năng thấy được nhiều thứ, họ chỉ thấy ít ít thôi. Từ tầng trời thứ bảy trở lên mới có được thiên nhãn, tức là từ sơ thiền trở lên mới có thiên nhãn. Thiên nhãn thì thấy được tự địa, tức là cái cảnh giới của họ là những cảnh giới thấp hơn họ. Còn chúng ta là nhục nhãn cho nên không tính. Nhục nhãn là không có thấy được cái cảnh giới khác. Chúng ta là nhục nhãn cho nên không thấy, tự địa cũng không thấy mà hạ địa cũng không thấy. Tự địa là gì? Cảnh giới khác, cõi người mà nơi khác, nơi qua địa cầu á, khác nha, đâu thấy đâu. Mà hạ địa là những cái cảnh giới súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, đâu thấy hết đâu, không thấy được. Đó, còn Tây Phương Cực Lạc á, thì thiên nhãn á, có đặc biệt. Thiên nhãn Tây Phương Cực Lạc là gì? Là quý vị sẽ có được tất cả những điều mà thấy được ở trên nữa. Các cảnh giới Phật quý vị thấy được, mà thấy được thượng địa, tức là những cái ở trên, và thấy được tự địa rồi là hạ địa, thấy được hết. Thì Tây Phương Cực Lạc có ha. Còn tức là Bồ Tát sanh về Tây Phương Cực Lạc mà chúng ta có được điều đó. Còn một câu hỏi cuối cùng trả lời luôn rồi hết. Và A Di Đà Phật, con thưa thầy, ở miền Bắc chúng con hiện nay vẫn còn hiện trạng là nhiều người sau khi mất thì gia đình, người nhà hay lo sợ bị trùng tang, nghe các thầy cúng bảo là phải đưa lên chùa Hàm Lâm để nhốt. Thầy kính xin thầy cho họ một lời khuyên ạ. Vì như con hiểu việc này là mê tín không đúng theo giáo luật nhân quả của Phật pháp, con kính tri ân thầy. Đó là câu hỏi tiếp theo. Thì quý vị thấy là cái việc này á, thì người mê tín rất là đông, không phải một. Và chúng ta cũng nói thật là chúng ta tùy duyên. Chúng ta ai mà muốn hết mê tín thì cái từ từ học Phật pháp sẽ dần dần họ hết. Chứ mới đầu thì coi Phật cũng vô chùa cũng cầu cúng đủ thứ, họ không biết là Phật dạy là chẳng cầu được. Cầu mà được thì Phật cần gì phải dạy cho mình tu nữa. Gọi là trong nhà Phật gọi là ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng, ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, không tu không đắc. Đó. Nhưng mà cầu cảm ứng là gì? Tại sao họ đi cầu thần, họ cầu cái này cầu kia cảm ứng? Là tại vì giống như là Thiền Trang đã nói rồi, giống như trong ngân hàng, quý vị có tài sản đó trong ngân hàng, những cái người cõi thần á, họ có khả năng trích cho quý vị sử dụng trước. Nhưng mà tài sản trong ngân hàng quý vị đã bị trừ rồi, mạng quý vị bị trừ rồi, dần dần nó hết, cho nên chỉ đem ra xài trước mà thôi. Đó, còn mình tu theo nhân quả thì mình gửi thêm vào ngân hàng thì nó sinh ra, từ từ sinh ra nhiều hơn, vân vân. Thì đó là mình tu. Còn hiện tượng trùng tang hay những gì đó nó thuộc về mê tín, đó là thuộc về theo những cái đạo khác. Thì chúng ta nói theo Phật giáo là mê tín không đúng, không có hiện tượng đó, theo luật nhân quả hết, không có hiện tượng đó. Còn người ta chưa hiểu thì cứ từ từ, mới đầu mình nói thì người ta cũng không hiểu đâu, mà nghe qua giáo pháp, nghe Phật pháp thời gian từ từ họ hiểu. Chứ bây giờ nói mình chưa, người ta chưa hiểu mình nói làm gì. Nên là Phật pháp tùy duyên ha, từ từ mấy chuyện đó cứ từ từ đi quý vị, làm sao dẫn họ nghe được Phật pháp rồi từ từ họ hiểu, họ dần dần họ biết rằng mấy cái đó không có đâu, không có đâu, chẳng qua là cái đó trùng hợp thế này kia, giống như trùng tang người trong nhà liên tục về thế này, đó là chẳng qua là gì, cái nghiệp chung, người này cũng nghiệp đó, người kia cũng nghiệp đó, rồi cái nghiệp đó, nó cộng nghiệp, nó sanh ra đời, cho nên cuối cùng cùng nghiệp vậy thôi, vô tình nó đến một lúc vậy thôi. Rồi bây giờ chúng ta vào kinh văn ha, mời quý vị xem kinh văn, không mất thời gian nhiều nữa. Đoạn thứ 40, chúng ta là buổi thứ 9, đoạn 40, mời quý vị xem kinh văn. Ngã tác Phật thời, quốc trung vạn vật, nghiêm tịnh, quan lệ, hình sắc thù đặc, cùng vi cực diệu, vô năng xứng lượng, kỳ chư chúng sanh, tri cụ thiên nhãn, hữu năng biện kỳ hình sắc, quan tướng, danh số, cập tổng tiền thiết giả, bất thủ, chánh giác. Đây là nguyện thứ 39, trang nghiêm vô tận nguyện, tức là nguyện trang nghiêm, tức là tốt đẹp đến một mức vô cùng vô tận. Nguyện là Tây Phương Cực Lạc được điều đó. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu từng chữ một. Thứ nhất là ngã tác Phật thời. Ngã tác Phật thời là gì? Quá quen rồi đúng không? Chữ thời là khi, khi con, chữ ngã là con, Phật là chữ tác là làm, khi con làm Phật hay là con khi con thành Phật. Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai đang chứng minh cho Ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo phát nguyện rằng khi con thành Phật, quốc trung vạn vật, chữ quốc trung thì mình dịch là trong nước, trong nước ha, trong nước tức là trong Tây Phương Cực Lạc, vạn vật ở trong nước Tây Phương Cực Lạc thế nào? Vạn vật là tất cả mọi vật đó. Chữ vạn này là số nhiều, biểu thị cho mọi mọi vật hết, cái gì cũng vậy. Thế nào? Nghiêm tịnh quang đệ. Ở đây Hòa Thượng có chú giải chữ quốc trung vạn vật, chỉ nơi ở nè, tu học nè, sinh hoạt vân vân, hoàn cảnh y báo của thế giới Cực Lạc. Chữ quốc trung vạn vật này á, tức là chỉ nơi ở, chỗ ở Tây Phương Cực Lạc nè ha, rồi cái sự tu học, sự tu học ở Tây Phương Cực Lạc, rồi cái sự sinh hoạt trong đời sống vân vân, thì những gọi là những hoàn cảnh y báo đó, tức là con người á, chúng ta gọi là chánh báo, còn những cái gì ngoài con người gọi là y báo. Y tức là dựa vào cái báo, mà dựa vào cái chánh thì gọi là y báo. Những cái đó gọi là ở y báo ở Tây Phương Cực Lạc, gọi chung là vậy. Nghiêm tịnh, nghiêm là trang nghiêm, tịnh là thanh tịnh. Như vậy trang nghiêm và thanh tịnh, trang nghiêm là nói thành người hiện nay là rất là đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp và thanh tịnh. Quang lệ, chữ quang lệ là gì? Quang là ánh sáng, chữ ánh sáng ha. Chữ lệ là hoa lệ, tức là nó chiếu ra, ánh sáng chiếu ra rất là đẹp. Chúng ta nói, hay nói là ánh sáng chiếu ra hoa lệ. Hoa lệ tức là lộng lẫy, xinh đẹp, rực rỡ, tráng lệ, vân vân. Nói chung là ánh sáng nó chiếu ra rất là đẹp. Đó. Vừa cái đẹp rồi nè. Từ các vạn vật như nhà, cửa, ao, nước, hoa, cây, cho đến con người, cho đến những đồ vật khác, đều là rất là đẹp, xinh đẹp, đều là thanh tịnh. Thanh tịnh chứ không có như ở mình thuốc không à. Đó. Ở mình là thuốc, là ô nhiễm, rồi hôi dơ nữa. Ở Tây Phương Cực Lạc thì toàn là xinh đẹp, thanh tịnh. Rồi cái ánh sáng phát ra một cách hoa lệ hay là rất là rực rỡ, rất là đẹp, gọi là quang lệ. Hình sắc thù đặc. Hình tướng á, cái hình sắc á, là cái hình dáng, hình sắc là thì thù đặc. Thù là thù thắng. Đặc là đặc biệt, rất là đặc biệt. Đó. Những tên nơi khác không có. Cùng vi cực diệu. Cùng là vô cùng, vi là vi diệu. Thì bốn chữ cùng vi cực diệu, thật ra nếu chúng ta xếp xếp theo ngày nay á, cùng cực vi diệu, tức là vi diệu đến mức mức hết cỡ rồi, không có thể nào nói diễn tả được, gọi là cùng vi cực diệu. Hán cổ thì người ta hay ghép đổi chữ đảo lại, còn bây giờ chúng ta nói theo kiểu bây giờ là cùng cực vi diệu. Cùng cực là vô cùng vi diệu, vậy nói vậy cho dễ. Vi diệu, rất là vi diệu. Vô năng xứng lượng. Vô năng là không thể nào, vô là không, năng là thể nào, có khả năng đó, là không thể nào. Xứng lượng, chữ này có chữ này đọc âm là xứng hay là xưng. Nếu đọc xưng á, là nói, tả, khen ngợi. Còn xứng á, là cái căn, cái cân của mình á, hoặc là động từ thích hợp, thích đáng. Ở đây do theo cái chú giải Hòa Thượng á, thì căn cứ ở đây phải đọc là xứng, xứng tức là thích hợp. Tức là không có cách nào mà còn cái chữ lượng nữa, để nói luôn chữ lượng nữa, ha. Còn chữ lượng ở đây á, có ba âm: lượng, lường, lương. Nếu mà âm lượng á, âm lường á là số mục, số lượng vân vân, thì ở đây lấy âm là phải là động từ là âm lương, nhưng mà người ta vẫn quen là đọc là lượng thôi chứ không có đọc lương đâu. Thì có nghĩa là cân nhắc, thẩm độ, thẩm định, định liệu, đánh giá, so sánh, nhận xét, vân vân. Thì ghép cái chữ đó với chữ này thì phải lấy cái chữ đằng trước là âm xứng, xứng mới đúng. Tức là không có cách nào để mà đánh giá một cách chính xác, một cách thỏa đáng được. Tức là cái sự trang nghiêm, cái sự quan lệ và cái sự hình sắc nó đẹp đến mức độ không thể nào có thể đánh giá được. Đánh giá làm sao cho đúng hết. À, giống như ra một cái đề bài văn, quý vị ra một bài văn tả cảnh ha, tả cảnh Tây Phương Cực Lạc cho học sinh. Học sinh viết văn cỡ nào, viết viết hoài cũng không tả được hết được. Đó. Thì không có dùng từ nào diễn tả được. Đó. Thì đó gọi là vô năng xứng lượng, tức là không có cách nào mà mình đánh giá được, mình nói ra cho nó đúng được hết. Đó. Thì giống cái cách đó gọi là vô năng xứng lượng. À, chứ không phải là xưng lượng ha, xưng là nói tả, nhưng mà đây là xứng, đọc là xứng theo chú giải hòa thượng. Rồi tiếp tục kỳ chư chúng sanh. À, kỳ chư chúng sanh là chúng sanh nào? Thì chữ kỳ á, chữ kỳ là đó, chư chúng sanh là những chúng sanh đó, những chúng sanh đó là những chúng sanh nào? Thì chữ kỳ này là đó là những chúng sanh ở Tây Phương Cực Lạc ha. À, ti cụ thiên nhãn, chữ ti rằng, ti là ti rằng, đủ cụ là đầy đủ, ti có đủ được thiên nhãn của Tây Phương Cực Lạc á, còn hơn thiên nhãn của cõi trời nữa, hơn thiên nhãn A La Hán nữa, ti là có đầy đủ như vậy. Nhưng mà sao, hữu hữu năng biện kỳ hình sắc, mà có cái khả năng, hữu năng là có khả năng, biện, chữ biện này có nghĩa là nó có ba âm là biện, biến, ban. Ở đây là biện có nghĩa là phân biệt, nhận rõ, phân tích. Nếu mà có thiên nhãn như vậy, nhưng mà nếu mà có khả năng là phân tích hay là phân biệt rõ về hình sắc, à, có nghĩa là đẹp quá, nhiều màu sắc quá, mà phân biệt đến nỗi không thể nào phân biệt hết rõ, không nên phân tích hết rõ được. Ở đây là vì nhìn cho nên là nó là mình gọi là phân biệt về hình sắc, về quang tướng. Quang tướng là ánh sáng, cái tướng ánh sáng chiếu ra. Rồi về danh số, danh số tức là những cái từ số loại, ví dụ như có đủ các loại hết, ví dụ như là bàn ghế nó đủ kiểu bàn ghế, còn thế gian chúng ta thì chỉ có mấy cái kiểu thôi, còn trên Tây Phương Cực Lạc đủ các loại bàn ghế nhiều lắm, cho nên là không thể nào kể hết được những cái số lượng đủ loại như vậy. Cập tổng tiên thiết giả, và chỉ cập là và nói ra một cách tổng quát gọi là tổng tiên thiết. Chữ giả ở đây á, à, có thể nói là dùng dấu phẩy, hoặc là chữ giả này có thể là đại từ đại diện cho những cái từ là như vạn vật ở trên này, à, rồi nghiêm tịnh quan lệ gì đó đó. Thì nói chung nếu mà có thể nói ra một cách đầy đủ và tổng quát được về Tây Phương Cực Lạc thì bất thủ chánh giác, thì còn không thành Phật, còn không làm Phật, còn không giữ ngôi chánh giác. Tức là gì? Tây Phương Cực Lạc đẹp quá, đẹp đến mức độ là dù rằng Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc có đầy đủ thiên nhãn, nhưng mà bây giờ các loại vật ở đó, các đồ vật ở Tây Phương Cực Lạc nhiều quá, rồi cái hình sắc đẹp quá, ánh sáng chiếu ra đẹp quá, bao nhiêu loại thứ đẹp quá, cho nên không có cách nào mà có thể phân biệt để mà diễn tả được ở Tây Phương Lạc như thế. À, nếu mà diễn tả được thì Phật A Di Đà nói là còn không thành Phật, còn không giữ ngôi chánh giác. Nhưng bây giờ nguyên như vậy có nghĩa là gì? Nhiều quá, đẹp quá, quá tốt, hay nói cách khác Tây Phương Lạc quá tốt, không có cách nào nói được, không thể nào nói hết, không thể nào dùng tư duy phàm phu mà nói được, gọi là bất khả tư nghị, à, hay là bất khả tư nghị đó, nghì hay nghĩ vẫn được, không thể nghĩ bàn, nghĩ cũng không ra, bàn cũng không ra, thấy biết vậy thôi, thấy đẹp quá, bây giờ mình diễn tả kiểu nào cũng diễn tả không được, à, hiểu như vậy thôi, nhưng mà nói hoài có tổng tiên thiết đó, không nói hết ra được hết. Đó, thì Tây Phương Lạc thù hắn như vậy. Còn chúng ta ở đây thì sao? À, thì không có được như vậy, ngược hoàn toàn đúng không quý vị? Ở đây chúng ta cõi ta bà ngu trượt ác thế, à, gọi là nhân sanh thù nghiệp. chúng ta phải thấy cuộc đời là nhân sanh thù nghiệp. Đời là gì? Là đến để mà trả nợ nhau, gọi là thù. Thù á, mà trả thù á. Quý vị nợ người ta thì quý vị đến trong nhà. Đó. Thì em nói điều này để quý vị hiểu được, mà quý vị buông bớt tình chấp. Rồi đừng có quan tâm với nhiều việc quá, việc này kia. Bởi vì thật ra là diễn vở vở tuồng trên sân khấu thôi. Đến rồi có nghiệp với nhau, đời trước thì làm anh em, bây giờ về trở thành cha mẹ, đời trước thì làm bạn bè, thì bây giờ trở lại thành là gì, cha con, hoặc là đời trước oan gia thành là bây giờ thành cha con. Ở sang đây Thiền Trang kể câu chuyện nghe cho nó đổi không khí. Câu chuyện này xảy ra vào cuối triều đại nhà Minh, đầu thời kỳ nhà Thanh, tại cái thôn gọi là Ngõa Gia Điếm, cách Bắc Kinh khoảng 10 dặm. Thì có một người tên là Tiền Viên Ngoại, là một người gia đình đó giàu sang, và có một người khác tên là Lý Nhị. Một người Lý Nhị là người nghèo hơn, người nghèo, và Tiền Viên Ngoại thì giàu. Thì hai người này á, là ông Tiền Viên Ngoại hay gọi Lý Nhị tới để làm việc cho mình, và thấy ông này cũng cũng tốt, làm việc tốt, cho nên xem giống như hai người chơi thân với nhau, giống như là anh em vậy đó. Một người coi là người kia là đại ca, đại ca đó Tiền Viên Ngoại là đại ca lớn tuổi hơn, mà còn Lý Nhị á, thì trẻ tuổi hơn, thì coi như là nhi ca, hai người kết giao nhau. Thì có một ngày nọ thì do sự tin tưởng, mà ông Tiền Viên Ngoại tin tưởng Lý Nhị, cho nên Tiền Viên Ngoại có một lần đi xa, kêu là nói với Lý Nhị, rồi có 30 hũ rượu, 30 hũ rượu quý, muốn mà sợ mất, bây giờ cả gia đình có việc phải đi xa, đi dự đám cưới, đi làm gì đó ở nơi xa, cho nên bây giờ hãy gửi cho qua nhà nhà đệ một thời gian nha. Thì nó đem 30 cái hũ rượu, để dán kín lên để rượu ngon, lại rượu rất ngon đặc biệt đó, chất qua nhà Lý Nhị 30 hũ rượu. Nói vậy thì rất là đẹp, dán lên là rượu quý đó. Thì rồi đi, gia đình đi, thì lúc đó Lý Nhị mới kêu sao, cũng tò mò không biết rượu này ta uống thế nào, thử ngửi coi thơm hay không. Thì bắt đầu mở ra thấy rượu, dán nắp thì rượu ngon, rượu quý, nhưng mở ra thì coi không thấy rượu đâu, không ngửi mà không nghe mùi, ngửi thôi, ngửi không mùi, thì dở thêm một lớp nữa thì thấy toàn vàng bạc không, bạc không lượng, hồi xưa người ta dùng bạc lắm. Thì ông mới phát hiện ra là không phải rượu, 30 cái hũ đó toàn là 30 hũ bạc thôi đó, 30 hũ bạc, và ông đếm ra thì hết được 33.000 lượng bạc, rất nhiều, cho nên nổi lên lòng tham. Nổi lòng tham nghĩ là ô cái này của mình, ra đi vô tới nhà mình rồi phải mình lấy cho bằng được. Thì nghĩ cách lấy, ông kia ông ghi là rượu, ông nói mình là rượu, vậy thì mình mua rượu rồi mình đổ vô, mình đổi người bạc ra là xong cái gì. Vậy là ông mua rượu rồi ông đổ vô 30 bình đó, lấy hết bạc ra. Và khi Tiền Viên Ngoại đi về thì ông gửi ra, ông trả liền, đem mang qua trả. Thì ông Tiền Viên Ngoại mở ra thấy rượu không, không thấy bạc đâu hết, biết là ông kia lấy rồi. Thì ông rất là nổi lên tức, rất tức, và vì tức á, cho nên là nghĩ chắc phải đi hưa quan, nhưng mà nghĩ lại mình thua, tại vì nếu có thưa cũng thua thôi, vậy mình đã nói với ông là rượu chứ không phải nói ấy, và không không có nói là bạc, nếu mà nói bạc thì được, bây giờ nói rượu rồi đâu có cách nào đâu, kiện đâu có bằng chứng, cho nên là chị thua không có cách nào. Vậy thì làm sao bây giờ? Thì cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui cũng tức quá, bệnh bệnh thời gian thì mấy tháng sau chết. Bệnh chết, bệnh chết rồi thì ông Lý Nhị thấy ông kia chết rồi, bây giờ không ai biết chuyện đó, cho nên bây giờ yên tâm, khỏi sợ bị đòi nữa, đem ra tiêu xài. Đem ra tiêu xài, thấy tiền nhiều như vậy mà bây giờ tự nhiên trở thành của mình. Thì bữa đó ông nằm mơ, ông ngủ nằm mơ thấy ông Tiền bên ngoài vác một cái bao trên vai đi vô, nói tôi đến đây để đòi nợ đây. Và đi thẳng vào nhà ông. Thì ông thấy giấc mơ, thấy giật mình lại, đổ cả mồ hôi, sợ quá. Cái tại sao vô trong nhà mình đi kêu tôi đã đến đòi nợ ở đây hả? Thì lúc đó thì một chút sau thì một đứa hầu gái nó cho nó là báo vợ ông vừa sinh một đứa con, sinh ra một đứa con trai. Cái ông này sẽ nghi chắc thằng con trai này chắc là tiêm bên ngoài đầu thai, cho nên là ông cũng sợ đó. Ông cũng sợ, ông phải đề phòng. Nhưng mà thằng con trai này nó rất là hiếu kính với ông, càng lớn lên nó rất hiếu kính, học rất giỏi, học giỏi lắm, cho nên ông cho học tập thì dần dần thấy nó hiếu quá với mình quá nên không còn cảnh giác nữa. À, không thấy có ý gì để là đòi nợ, cho nên nghĩ chắc giấc mơ kia không có phải thật, chứ mình sợ quá mình mơ tưởng thôi. Và nuôi cho ăn học, đến năm 18 tuổi thì nó đỗ được kỳ thi lớn, nó làm quan lớn. Nhưng mà quan đó, chức quan đó vẫn chưa lớn lắm, người nói như thằng này nó học giỏi như vậy nên mua cho nó chức quan lớn hơn nữa. Thế nó bắt đầu chạy lót để mua thêm chức quan lớn lên, lớn hơn. Rồi sau khi nó được chức quan lớn rồi thì thằng này muốn cưới vợ, thì nó lại muốn cưới một thiên kim tử thơ của một vị quan lớn trong chùa ở trong triều đình. Cho nên là lại tốn tiền bạc để mà mai mối rồi cái này để mà môn đăng hộ đốt để mà cưới. Thì sắp đến ngày cưới xong thì bữa đó ông lại ngủ, ông nằm mơ ông thấy thấy tiền viên ngoại giác một cái bao đi ra lại đó. Và trong bao hồi trước thì bao rỗng, bây giờ bao đầy hết. Thì cười ha hả nói kìa, ta đã lấy được hết là tiền rồi, bây giờ thậm chí ta còn mang dư một chút xíu là cái tiền lãi nha. Cười ha hả xong rồi nói kìa, thôi ta chào ông ta đi nha. À, thì ông này giật mình tỉnh dậy, quảng hồn kìa, lại thấy giấc mơ giống như 18 năm trước. À, tức là hồi trước 18 năm, bây giờ 18 năm sau lại thấy mơ giấc mơ này. Thì khi đó một chút sau thì có lại người hầu chạy vô nói: thưa viên ngoại, là cậu 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 con trai đó, tức là con ông á, bị sinh bệnh rồi. Thì ông có chạy qua là lúc đó bệnh một cái tự nhiên thằng đó bệnh là chết luôn. Thì sau đó là ông mới nhớ lại cái giấc mơ, ông nghĩ là đúng rồi, thằng con mình nó chỉ là tới đến đòi nợ thôi, mà chính là tiên nguyên ngoại đòi. Ông tính lại những cái tiền mà cung cấp ăn học rồi vân vân, từ nhỏ nuôi lớn rồi đủ thứ tiền, ông tính cũng đúng là hơn 3.000 lượng bạc là tài sản ông do dành hết cho thằng con. Bây giờ thằng con nó đang lập quan mà dựa vào hết nó, bây giờ không còn tài sản nữa. Nó chết xong mà chức quan đó thì con đâu có làm nữa hết, ông hết tài sản, ông nghèo tán gia bại sản rồi, giống như rồi từ đó đi ăn xin, trở thành lại thành người ăn xin. À, vì lúc đó vay tiền rồi tùm lum hết để mà làm đám cưới cho con đó. À, cuối cùng mà đi ăn xin, ông mới kể lại giấc mơ như vậy. Ông nói là mọi người hãy tin vào nhân quả điều đó, thì mọi người nói chắc ông này bị con đi chết cho nên bị điên rồi. Thì câu chuyện đó là ghi lại để Trang kể như vậy để quý vị thấy nhân quả, nhân sanh thù nghiệp, quý vị hiểu được điều đó. À, chúng sanh ở đời không biết lấy, gọi là nhận giặc làm con đó. À, giặc làm con mình không biết, nên nhiều khi trong nhà, nhiều khi đúng hòa thượng nói đúng không, nếu mà mắc nợ thì tới đòi nợ đấy, mắc nợ tiền nó đòi tiền đó, đòi hết xong mình đi đó. Nên nhiều khi gia đình không biết tại sao mình nuôi con nó hiếu thuận lắm, mình lo cho nó đã đời, cuối cùng nó ra đi mất tiêu không báo đáp là gì đó. Nên là đó là thế gian chúng ta còn sanh về Tây Phương Cực Lạc không có chuyện đó, cho nên chúng ta cố gắng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Trở lại kinh văn, ở đây hiện trang tạm dịch: khi con thành Phật, vạn vật trong cõi nước con trang nghiêm thanh tịnh, chiếu sáng hoa lệ, hình dạng màu sắc đặc biệt vô cùng vi diệu, không thể nào nhận định đánh giá được. Chúng sanh cõi đó tuy có đầy đủ thiên nhãn mà nếu có thể phân biệt hình dáng, màu sắc, ánh sáng, hình tướng, tên gọi cho đến nói tả tổng quát được thì còn không giữ ngôi chánh giác. Thì đọc bản dịch này thì dịch nghĩa sát nghĩa thôi, cho nên là đọc rất dễ hiểu đúng không ạ? Đó, vì thấy là ở cõi vạn vật trong cõi nước còn mà trang nghiêm thanh tịnh mà chiếu sáng một cách hoa lệ, tức là chúng ta có thể nói là lộng lẫy xinh đẹp cái gì đó, rồi hình dạng màu sắc đặc biệt vô cùng vi diệu, không thể nào nhận định đánh giá được. Nếu chúng sanh coi đó dù có hay là tuy có đầy đủ thiên nhãn, mà nếu có thể phân biệt được hình dáng màu sắc ánh sáng hình tướng tên gọi cho đến nói tả tổng quát được thì còn không giữ ngôi chánh giác. Bây giờ ngài đã giữ ngôi chánh giác rồi, ngài đã thành Phật rồi, cho nên nguyện này đã được thực hiện. Đây là tam thập cửu, tức là 39 trang nghiêm vô tận nguyện, nguyện thứ 39 trang nghiêm vô tận. Thì hòa thượng chú giải nguyện này như sau. Đây là nguyện thứ 39 trang nghiêm vô tận nguyện. Khi con thành Phật, tất cả vạn vật ở thế giới cực lạc trang nghiêm, thanh tịnh, quang minh, hoa lệ. Quang minh đó là mình có thể nói là ánh sáng đó. Hình dáng màu sắc thù thắng đặc biệt, thật sự là vi diệu đạt đến tột cùng. Đó, vi diệu đạt đến tột cùng ha. Là không có cách nào kể tả đánh giá được. Đó, là không có cách nào kể được, tả cũng được, đánh giá cũng được. Chúng sanh ở thế giới cực lạc tuy có đầy đủ thiên nhãn, nhưng đối với vạn vật trong nước, nếu như có thể phân biệt ra hình dáng, màu sắc, quang minh, tướng trạng, tên gọi, rồi số lượng, cho đến có thể nói tổng quát toàn bộ được, thì còn không giữ ngôi chánh giác. À, quý vị nghe những đoạn này thì dễ hiểu rồi ha. Vậy chúng ta sang nguyện tiếp theo ha. Ở đây á, mạng xã hội hôm nay nó giật giật sao á quý vị. Đường truyền nó không được tốt. Nên là trên YouTube á, thì chúng ta thấy trên YouTube nó cứ giật giật. Nó báo ở đây là giật giật. Quý vị nào mà nghe không được thì quý vị báo đi. Để bên sau thì chúng ta up lại cái video này trên YouTube. Còn ở trên qua về Facebook coi đó đi. Facebook thấy đường truyền Facebook thì ổn. Sao không biết sao mà cứ bữa thì Facebook bị, bữa thì YouTube bị ha. Cái này là vào tối thứ bảy hay bị, cho nên là quý vị cũng thông cảm giùm. Thành Trang sẽ up lại video này trên YouTube lại. Còn bây giờ cũng không có cách nào, thì đây không phải là lỗi đường truyền. Thì đường truyền hiện tại là Thành Trang đang xài gộp mấy đường truyền lại, chạy rất là mạnh rồi. Tốc độ đo đó hiện tại là đo chạy hơn 100 đó. Upload rồi cũng hơn 100 đó. Megabit trên dây á là dư để mà live stream. Nhưng mà cái mạng Facebook nó bị. Và thật ra cái tốc độ này là chỉ là tốc độ trong nước. Tốc độ mà kết nối với server nước ngoài á, nó không đạt như thế. Ở Việt Nam á, thì quý vị lưu ý cái tốc độ này, các tốc độ người nhà mạng cam kết nó chỉ cấp kết cho tốc độ trong nước mà. Cho nên mình đo nó chỉ đo trong nước, đo ra nước ngoài là thấy thấp hẳn rồi. Cho nên là đây là thuộc về mạng YouTube hay là Facebook, những server ở Việt Nam nó bị lỗi hay là bị thế nào đó. Nhiều người xài quá, nó quá tải. Nên không phải là đo đường truyền. Nên không có cách nào được. Cho nên quý vị, đặc biệt những ngày Tết này, nhiều người xài lắm. Rồi bây giờ chúng ta sang đoạn tiếp theo ha. Mời quý vị sang đoạn tiếp theo. Chúng ta học tiếp để quý vị thông cảm ha, không có cách nào khắc phục được. Đoạn thứ 41, tức là nguyện thứ 40. Ngã tác Phật thời, quốc trung vô lượng sắc thủ, cao hoặc bá thiên gia tùng, đạo tràng thủ cao, tứ bá vạn lý, chư Bồ Tát trung, tuy hữu thiện căn liệt giả, diệt năng liễu tri. Ngã tác Phật thời là khi con thành Phật. Chúng ta quá quen này rồi, không nói lại ha. Quốc trung và trong nước, vô lượng sắc thụ, tức là vô lượng cái cây màu sắc. Sắc là cái cây màu sắc, sắc thụ ở trong nước. Chữ này có hai âm, một là thụ hay là thọ. Nếu mà Thiền Trang dịch đó, theo miền Nam đó là thọ mới đúng ha. Thọ như kỳ thọ cấp cô độc viên, đúng không? Quý vị thấy kinh A Di Đà chúng ta đọc luôn là kỳ thọ cấp cô độc viên, chứ đâu có đọc kỳ thụ cấp cô độc viên. Nhưng mà tại sao Thiền Trang vẫn phải để kỳ thụ, cái chữ thụ? Tại vì các bản dịch của những người trước, như bản mà Tịnh Tông Hội dùng trước giờ đó, rồi bán của ngài Như Hòa dịch đều được dịch thâu hết. Thì thôi mình đổi mất công thiên hạ lại rối loạn, cho nên thôi chấp nhận độc thụ vậy, độc thọ hay hơn. Thiền Giang theo Thiền Giang nghĩ là độc thọ hay hơn, quen rồi, đọc kinh A Di Đà bản dịch của ngài Minh Đăng Quang hay là ngài Thích Minh Thời, lúc nào kỳ thọ cấp cô độc viên đó, kỳ thọ là cái cây của ông Thái tử Kỳ Đà đó. Cấp cô độc viên là cái vườn của ông cấp cô độc đó. Cho nên là thọ chứ không phải thụ. Nhưng mà giờ thôi mình sửa nhiều quá ông công đảo loạn hết mọi thứ, mọi người độc thụ rồi quen là thôi để thụ ha. À, chúng ta có độc thọ cũng được. Vô lượng sắc thụ thì hòa thượng chú giải là chỉ là tất cả cây báo ở thế giới cực lạc, bởi vì cây ở thế giới cực lạc đều là do bảy báo mà thành, màu sắc ánh sáng rạng ngời, hình dáng xinh đẹp, cho nên gọi là sắc thụ hay là sắc thọ đó. Tức là gì, ở Tây Phương Cực Lạc đó, quý vị biết Tây Phương Cực Lạc cái gì, có rất nhiều cây báo. Các cái cây này á, nó làm bằng bảy báo. Bảy báo ở trong kinh này sau này mình theo họ nào mani san hô sa cừ xích châu mà não, nhưng mà thật ra bảy là vô lượng, số 7 là chỉ hiệu cho rất là nhiều viên mãn đó. Rất là nhiều loại báo quý, báo là tức là loại quý đồng thành. Mỗi cây thì có những cái hình sắc rất là đẹp, rồi có ánh sáng rạng ngời, cho nên gọi là sắc thụ. Sắc là màu sắc, sắc thụ hay là sắc thọ, là cây màu sắc. Đó là chú giải thứ nhất của Hòa Thượng. Rồi, như vậy à, quý vị hiểu ở đây Tây Phương Lạc có nhiều cây lắm ha, vô lượng cây luôn á. Cao hoặc bá thiên do tuần, cái độ cao của cây á thì hoặc là trăm ngàn do tuần, trăm ngàn do tuần ha. À, thì chữ do tuần là gì? Do tuần là đơn vị độ dài của Ấn Độ, có ba loại đại, trung, tiểu. Đại do tuần tương đương với 80 dặm của Trung Hoa, trung do tuần tương đương với 60 dặm của Trung Hoa, và tiểu do tuần là tương đương với 40 dặm của Trung Hoa. Đó là chú giải của Hòa Thượng. Quý vị hiểu chữ do tuần là gì? À, tức là do tuần là đơn vị đo chiều dài của Ấn Độ. Hồi xưa người ta đo bằng cách là đi hành quân, một đội quân á, đi mà chậm á, một ngày có thể đi được 40 dặm. À, đi nhanh á, hơn chút á, là đi được 60 dặm. Và nếu đi nhanh hơn nữa đó là được 80 dặm, mà một dặm á là bằng 1,6 cây số, đúng không? Hơn một chút xíu thì như vậy chúng ta tính một cây số rưỡi thôi. Thì nếu mà do tuần có ba cái loại đó, bị đội quân đi nhanh hay đi chậm, đội quân mạnh hay yếu, hành quân á, thì cho lấy lớn nhất là 80 đi, 80 dặm, tức là một khoảng hơn 120 cây số. Một ngày họ hành quân có thể đi hơn 120 cây số, hoặc là thấp nhất là 60 cây số. Thì cái cây mà ở Tây Phương Lạc á, quý vị trở lại kinh văn thì thấy là cao thế nào? Cao hoặc bá thiên do tùng, đó là cao hơn cả trăm ngàn do tùng. Bá là trăm, thiên là ngàn. 100 ngàn nhân cho bao nhiêu? 120 cây số. Quý vị nghĩ cái cây nó to cỡ nào? 120 cây số này thì nó còn cao, quá to rồi. Mà bây giờ thêm chữ trăm ngàn lần trước nữa, đó là nhỏ lên nha. À, chưa tin nói xa. Vậy thì cây đó cao cái mút tới đâu mình chắc đứng giống như con kiến mà nhìn cái tòa nhà cao tầng. Cho nên Tây Phương Cực Lạc đó, quý vị thấy Đức Phật A Di Đà to lớn, cây to thì người cũng to. À, Tây Phương Cực Lạc người to, cây to, nó cây nó phải tương đương với người đúng không? À, còn mình nhỏ quá, cho nên Đức Phật A Di Đà khi lâm mạng chung thời đó, Đức Phật A Di Đà đến tiếp dẫn mình đó. Quý vị thấy chỉ có trong kinh này nói ba bậc thì chỉ thượng phẩm á, mới thấy Phật A Di Đà thực tế, là Phật A Di Đà đến đến đó. Còn trung phẩm á, thì sao, hóa thân Phật A Di Đà tới thôi. Tại vì Phật A Di Đà tới to quá, mình tu cái tâm mình nhỏ chút xíu à, mà mình thấy đâu thấy được đâu. Cho nên Phật từ bi, Phật hóa là thân đó, nhỏ nhỏ vừa 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 tới để tới tiếp dẫn. Còn người tu dở hơn nữa, hạ phẩm á, là trong bậc hạ bối đó, trong tam bối vãng sanh đó, tức là bằng hạ đó, thì họ thấy giống như trong mộng mà thôi, thấy mơ mơ màng màng, thấy Phật A Di Đà đến giống như mộng vậy thôi. không thấy rõ đó. Vì sao? Cái nghiệp của mình nặng quá, mình không thấy rõ, mình che không rõ, cho nên Phật cũng từ bi hiện cho nó khớp. À, ví dụ như quý vị thấy, chúng ta thấy lấy cái hồ nước, cái hồ to thì cái hiện cảnh nó to, cái ao hồ thì nó hiện cái cảnh. Hoặc là bây giờ Thiện Trang nói, đang nói đây nè, quý vị đang coi tivi to thì quý vị thấy Thiện Trang to đúng không? À, quý vị thấy nếu cái màn ảnh iPad hay là gì đó, máy tính bảng gì đó thì cái Thiện Trang có đó. Và nếu quý vị xài cái điện thoại chút xíu à, thì thấy Thiện Trang nhỏ, là do tâm mình hiện hiện này thôi. Còn Phật thì không có chấp trước, Phật là tùy thuận chúng sanh, cho nên Tây Phương Cực Lạc thật sự rất to rất lớn nha. Cho nên là mình hiểu được điều đó thì mình phải nắm được cái đó ha. À, rồi bây giờ tiếp tục trở lại. Như vậy cây á, cao là khoảng tới mức độ 100.000 giao tùng, mà 100.000 giao tùng mình lấy cái đơn vị giữa giữa đi, mình lấy cái đường lớn luôn đi, 120 cây số nhân thêm 100.000 nữa, 120.000 cây số, quá lớn. Đạo tràng thụ cao tứ bá vạn lý, đạo tràng thụ hay là đạo tràng thọ đó, cao tức là ở đạo tràng á thì có cái cây, cái cây gọi là cây đã bồ đề á, chúng ta hay nói là cây bồ đề á. Còn đạo tràng thụ đó á, thì cái cây đó cao bao nhiêu? Tứ bá vạn lý, tứ là bốn, bá là trăm, 400 vạn lý. 400 vạn lý là bao nhiêu? 400 vạn lý, lý là dặm, 400 vạn dặm. Cái gì đổi ra đi, dặm là bằng 1,6 km, mình lấy cái số chẵn thôi, thì quý vị nhân lên là ra được bao nhiêu? 400 vạn dặm. À, thì quý vị cứ tưởng tượng thì trái đất chúng ta đó, bán kính trái đất bao nhiêu? 6.000, hơn 6.000, 6.003 km à. Mà cái cây này á, nó cao bao nhiêu? Cây này nó cao tới mức độ là 400 vạn dặm, hay chúng ta nói là 4 triệu dặm. À, 4 triệu dặm tức là hơn 6 triệu cây số. Mà trái đất chúng ta có 6.000 cây số à, hơn 6.000. Vậy thì thấy quý vị tưởng tượng Tây Phương Cực Lạc to lớn đến mức độ nào. Còn trái đất chúng ta có chút xíu à. Cho nên chúng ta ở trong trái đất nữa thì chúng ta giống như con vi trùng, vi khuẩn, vi rút thôi. À, so với Tây Phương Tây Cực Lạc quá nhỏ, quá nhỏ bé. À, còn tại người Tây Phương Lạc rất to rất cao. À, cây bồ đề, cây tại đạo tràng đó, tức là nơi mà Đức Phật A Di Đà giảng pháp á, thì gọi là đạo tràng, thì có một cái cây cao như vậy đó, tứ bá vạn lý tức là 4 triệu dặm. À, 4 triệu dặm, 4 triệu dặm tức là hơn 6 triệu cây số, cao quá ha. À, cao như vậy đó, nên là đây là cảnh giới bất khả tư nghị, tức là không thể nghĩ bàn. Rồi tiếp tục, chư Bồ Tát Trung. À, chứ tức là những cái Bồ Tát ở trong nước đó, chứ Trung là ở trong, những Bồ Tát ở trong Tây Phương Cực Lạc, ti hữu thiện căn liệt giả. À, tức là ti rằng họ thiện căn của họ đó, thiện căn của họ là hạ liệt thôi, liệt là hạ liệt, là thấp bé. Những người nào mà sanh về hạ phẩm đó, chẳng hạn tu thành không tốt lắm về hạ phẩm thì cũng thế nào, diệt năng liễu tri cũng có thể biết được, chứ diệt là cũng, năng là có thể, liễu tri là biết được, hiểu được. À, tức là ở đó mặc dù cái bồ đề nó to như vậy đó, nó hoặc là cây lớn như vậy đó, nhiều cây như vậy, nhưng mà cho dù mình sanh vào hạ phẩm cho nữa thì cũng có thể biết được điều này. Ở đây Hòa Thượng có chú giải, thiện căn liệt giả là chỉ người vãng sanh hạ hạ phẩm, tức là vãng sanh ở phẩm thấp nhất mà cũng biết được, chứ không đến nỗi là thấy cái cây cao quá rồi mình không biết gì hết ha. Đấy, biết được nha. Rồi Thiện Trang tạm dịch như sau. Tạm dịch: khi con thành Phật, trong nước con có vô lượng cây sáng ngời xinh đẹp. Cây này là sáng lắm, sắc thụ mà xinh đẹp, cao hoặc 100.000 giáo tùng. Cây đạo tràng, cây hoặc là cây ở đạo tràng thì còn rõ hơn, cây ở đạo tràng cao 4 triệu dặm. cao dữ lắm, 4 triệu dặm. Chư Bồ Tát ở trong nước tuy có thiện căn thấp nhỏ, chúng ta nói không nói thấp kém, chúng ta nói thấp nhỏ đi, nhưng cũng có thể biết rõ được, tức là mình sanh về hạ phẩm, yên tâm đi, quý vị cũng sẽ biết được các cây đó nó cao như thế nào, nó như thế nào, chứ không nổi không biết đâu. Đừng nói cây to quá rồi con không biết cái cây đó nó như thế nào, không biết. Thì đây nói là biết hết. Tứ thập vô lượng sắc thụ nguyện, tức là có nguyện rằng có vô lượng cái cây ánh sáng đẹp ở Tây Phương Lạc sẽ có như điều đó. Rồi quý vị nghe xong rồi ha, giờ chú giải của Hòa Thượng chú giải như sau. Chú giải nè: đây là nguyện thứ 40, vô lượng sắc thụ nguyện hay là vô lượng sắc thọ nguyện, do mình chơi thôi. Khi con thành Phật, trong nước Cực Lạc có vô lượng cây màu sắc ánh sáng rạng ngời. Độ cao của các cây ấy trăm ngàn do tùng, trăm do tùng, ngàn do tùng, tức là có cây thì trăm do tùng, có cây thì ngàn do tùng. À, Hòa Thượng lại dịch tắt ra như vậy. Cây bồ đề bên cạnh đạo tràng cao đến tứ bá vạn lý. Tứ bá vạn lý là 400 dặm, 4 triệu dặm. Trong đó Bồ Tát ở thế giới Cực Lạc tuy có những người thiện căn thấp nhỏ, nhưng đối với sự trang nghiêm của những cây báo ấy cũng có thể liễu giải biết được. À, tức là gì? Tức là ở đây á, nói là Tây Phương Lạc á, có nhiều cây báo, có cây thì cao đến trăm gia tuần, có cây ngàn gia tuần. Cây bồ đề ở bên cạnh đạo tràng đó thì cao đến 400 triệu dặm, 4 triệu dặm. À, Bồ Tát ở Tây Phương Lạc tuy những người có thiện căn thấp nhỏ, nhưng mà họ đối với sự tốt đẹp của những cây báo ấy đấy cũng có thể biết rõ, hiểu rõ được. Đó là phẩm này. À, đoạn vừa rồi. À, chúng ta tiếp tục nha, chúng ta sang đoạn tiếp theo. Thiện Nhân chia sẻ tiếp đoạn thứ 42, nguyện thứ 41 á: dục kiến chư Phật tịnh quốc trang nghiêm, tất ư bảo thụ giang kiến, do như minh kính, đổ kỳ diện tượng, nhược bất nhĩ giả, bất thủ chánh giác. Tức là ở đây á, nói nguyện này thật ra là cũng gộp một đoạn ở trên này, cũng cùng đoạn lớn á, tức là chương á, trong trong phẩm thứ 6 này có 24 chương. Thì đây cùng với chương với đoạn trên. Thì bây giờ tiếp tục là dục kiến. Chữ dục có nghĩa là mong muốn. À, chúng ta mới nói là muốn, ai muốn? Muốn là này là ai muốn vậy? Quý vị biết ai muốn không? Ai muốn là đang mới nói Bồ Tát lên trên nước này nè, các Bồ Tát ở trong nước Tây Phương Lạc đó mong muốn, muốn gì? Muốn thấy, kiến là thấy chư Phật tịnh quốc trang nghiêm, và thấy những cái sự trang nghiêm, những cái sự thanh tịnh, cõi nước thanh tịnh, tịnh quốc là cõi nước thanh tịnh của chư Phật. Tức là họ muốn thấy gì? Họ muốn thấy ví dụ như là thấy Ta Bà thế giới, hoặc là thấy ở cõi nước nào đâu, Đông Phương Dược Sư Lưu Ly, hoặc là thấy ở cõi nước Hương Tích, vân vân, những cõi nước nào muốn thấy thế giới Hoa Tạng, vân vân. Thì những thấy được cái sự trang nghiêm thanh tịnh như thế thì họ sẽ thấy được. Thấy được ở đâu? Tất ư bảo thụ giang kiến, chữ tất là đều, đều thấy được, chữ kiến là thấy, thấy được. Ở chữ ư là ở, ở đâu? Ở giữa, chữ giang là ở giữa, ở giữa bảo thụ, ở giữa cây báo. Quý vị hiểu điều nào mà thấy giống như ở giữa cây báo vậy đó. Tức là bây giờ các cái cây nó giống như cái tivi 3D, nó hiện, nó chiếu ra cho mọi người thấy luôn. Cho nên chư Bồ Tát muốn thấy gì đó, thì mình ở đây phải lắp đặt tivi, còn Tây Phương Cực Lạc không có lắp đặt tivi. Ở giữa cái cây đó, tức là ở trong cái cây nó hiện ra, hiện ra giống như một cái tivi, tivi. À, quý vị muốn thấy ở Ta Bà bây giờ, không biết chúng sanh bây giờ, chồng con mình thế nào, đúng không? Giống sánh mê muội đó, mình về Tây Phương Lạc rồi, bây giờ chồng con mình không biết thế nào, rồi quý vị về Tây Phương Lạc rồi, nhìn xuống thấy, không biết ông thầy Thiện Trang bây giờ tu thế nào rồi, thì cũng thấy được, hoặc là thế giới khác, Đông Phương Dược Sư Lưu Ly cũng thấy được, hoặc là về thế giới, nghe nói trong kinh nói thế giới hương tích, ở đâu đó mình cũng thấy được, muốn cái gì là hiện ra đó, giống như một cái tư vi, đó, thì đó là ý đoạn này nói như vậy. Tất ư bảo thụ giang kiến, tức là điều có thể thấy ở trong cái cây, hoặc là thấy ở giữa cây, tức là giữa cây chiếu ra cho mình thấy. Đó. Rồi do như minh kính, chữ do như là giống như, giống như minh kính, minh là sáng, kính là cái gương, giống như gương sáng. Đó là thời xưa ha, thời xưa thì Phật chỉ dùng cái chữ là gương thôi, giống như gương sáng, còn bên này giống như cái tư vi 3D, nói rõ là giống như cái tư vi 3D vậy đó. Bây giờ không phải 3D đâu, thấy mà thấy đi vào trong nó được nữa, tức là mình thấy và mình chui vào trong đó, mình sống giống như thật, thế giới ảo, giống như bây giờ nó chơi game á, nó chơi game mà nó đeo cái mắt cái vô trong đây, gọi là cái gì công nghệ gì đó, VR gì đó, Thiền Trang không biết cái chữ tiếng Anh là viết gì đó, nó viết tắt là VR. Tức là công nghệ ảo gì đó, thì khiến là mình đeo vô đó mình phải cảm thấy mình y như mình sống ở trong đó. Cho nên là nếu mà quý vị mê chơi đá banh đó, đeo vô thấy mình làm cầu thủ ở trong đó, chạy nhảy ở trong đó, có cái ghế nữa ngồi lên, hoặc là có bộ đứng gì đó, hoặc là bắn súng thì nó ôm súng nó bắn, thấy nó trong đó y như thật vậy đó, như người thật. Thì bây giờ công nghệ ở thế giới mình như vậy, chẳng lẽ Tây Phương Cực Lạc không có được cái điều đó? Tây Phương Lạc có, và đi vô trong đó là coi được luôn. Rất là thù thắng, rất là bị diệu đó, nên là Tây Phương Cực Lạc có được những điều rất tuyệt vời. Rồi giống như là cái gương sáng đổ kỳ hiện tượng, diện tượng, chữ đổ á, là thấy, chữ đổ này có bộ mục mà đổ như tất đổ vô lượng chư Phật, tức là tất thấy được vô lượng chư Phật. Chữ đổ này là giống như chữ kiến vậy, thấy. Do trong Hán, chữ Hán ấy, thì các ngài không có dùng trùng âm, đằng trước có chữ kiến rồi thì đằng sau phải đổi thành chữ đổ, này không bị trùng. Kỳ diện tượng, kỳ diện tượng là sao? Chữ diện tượng, diện là mặt, cái tượng là cái hình, cái gương mặt á, kỳ là của mình hay là kỳ của đó, tức là những người mà giống như mình đứng trước cái gương đó quý vị, đứng trước cái gương thì thấy được cái mặt của mình. Ai đứng trước gương thì thấy cái mặt của mình giống như vậy đó, thấy cảnh ở trong đó giống như mình thấy soi gương vậy đó, đủ kỳ diện tượng, giống như mình soi gương mình nhìn thấy rõ mặt của mình, cái mặt của mình đó, kỳ diện tượng, đủ kỳ diện tượng là vậy. Nhược bất nhĩ giả, nếu mà không được như vậy thì bất thủ chánh giác, thì con không giữ ngôi chánh giác, còn không làm Phật đâu. Nhưng mà như vậy điều này chắc chắn được thực hiện rồi, cho nên ngài đã làm Phật. Và thật ra cái đoạn chữ nhất nhược bất nhị giả bất thủ chánh giác này gom ở trên nữa nha, cũng là cũng có cái vô lượng sắc thụ nữa. Và ở đây cho nên Thiên Trang tạm dịch nè, ở đây thêm chữ nếu nữa thì hợp lý hơn. Nếu muốn thấy sự trang nghiêm cõi nước thanh tịnh của chư Phật đều thấy được ở giữa cây báo, giống như có thể thấy được gương mặt của mình ở trong gương sáng. Nếu không như vậy thì con không hiểu ngôi chánh giác. Thì quý vị đọc lại đây là quý vị hiểu rồi đúng không? Muốn thấy cõi nước sự trang nghiêm trong cõi nước thanh tịnh của chư Phật thì đều có thể thấy giữa cây báo, ở trong cây báo nó hiện ra cho mình thấy, giống như có thể thấy được gương mặt của mình á ở trong gương sáng. Nếu không được như vậy thì con không giữ ngôi chánh giác. Tứ thập nhất thụ hiện Phật sát nguyện, tức là cây nó hiện được cõi nước của chư Phật. Phật sát là cõi nước. Đó là Thiện Trang tạm dịch. Còn Hòa Thượng chú giải như sau. Thượng chú giải là: đây là nguyện thứ 41, thụ hiện Phật sát nguyện. Khi con thành Phật, chúng sanh trong thế giới Cực Lạc nếu muốn thấy được người, sự, vật, mọi sự trang nghiêm ở cõi nước chư Phật mười phương thì đều có thể thấy được ở giữa hàng cây báo. Và thường thêm chữ giữa hàng cây, tức là giữa hàng cây nó chiếu ra từ VD, hoặc là giữa cây không biết bây giờ hay qua thử nói giữa hàng cây, thầy Trang chưa về Tây Phương Cực Lạc bây giờ không biết là giữa cây hay là giữa hàng cây à, thì quý vị mai mốt về Tây Phương Cực Lạc kiểm tra lại coi giữa cây hay giữa hàng cây cũng được à. Giống như thấy được hình dáng của mình ở trong tấm gương sáng trong vậy, trong tấm gương sáng trong thì quý vị thấy được. Nếu hai nguyện trên mà không thực hiện được thì con không thành Phật. Hai nguyện trên là hai nguyện, nguyện nhất là có nhiều cây, vô lượng cái cây đẹp à, cao như vậy đó. Rồi nếu mà chúng sanh mà muốn thấy cõi nước mười phương thì mà nhờ cái cây đó, cũng có thể là cái cây ha. À, một cái cây nó hiện hoặc là nhiều cây nó chiếu ra ở giữa các cái cây nó chiếu ra thành cái tư vi ảo, tư vi 3D chiếu ra mình coi ha. Thì cái cách nào cũng được. Ở đây thì Trang giải thích thêm chữ nước, tại sao nói là cõi nước tịnh quốc không nói là ế quốc. Quý vị coi lại cái chỗ này nè, nhược kiến, nhược dục kiến chư Phật tịnh quốc trang nghiêm, sao không nói là ế quốc mà nói là tịnh quốc, sao hoàng hào nói là quốc đi, sao đó sao lại tịnh, ta bà này đâu có thanh tịnh đâu, muốn thấy ta bà không thấy được à, trong khi đó mình nhìn về tây về đây mình cũng thấy được mà tại sao lại nói là tịnh quốc mà không nói ế quốc, nói ta bà ác trượt ngũ thế mà ngũ, à, đời ác năm trượt mà đúng không, ngũ trượt ác thế đó, vậy thì sao lại nói là tịnh quốc, cái gì có nghi ngờ chỗ nào, chẳng lẽ mình không thấy mà trong khi đó nói là Tây Phương Lạc biết hết mọi thứ cảnh vật mà sao lại chỉ thấy cõi thanh tịnh hay không. Thì vấn đề này thì Trang xin giải hai nghĩa như thế này. Nghĩa thứ nhất á, là vì tâm thanh tịnh cho nên thấy mọi thứ đều thanh tịnh. Chúng ta tâm ở đây á, ô nhiễm cho nên chúng ta thấy mọi thứ ô nhiễm. Còn thật thế ở trên Tây Phương Lạc nhìn xuống đây vẫn thấy thanh tịnh à. Cõi nước nào cũng thanh tịnh, không có ô nhiễm đâu. Tâm tịnh tất Phật độ tịnh. Đó. Cho nên là thấy là tịnh quốc. Thứ hai nữa đó là có thể là do cái nghĩa thứ hai là không muốn cho thấy những cảnh uế khi mình những chúng sanh mà Bồ Tát mà ở hạng hà phẩm đó đã sau này đó mà họ thấy những cảnh không tốt họ sẽ khởi tâm động niệm, cho nên chỉ cho thấy cảnh tốt thôi. Còn bao giờ mà đầy đủ thiên nhãn thấy thì lúc đó mình tự thấy mà ta để không bị chấp trước không có gì nữa thì thấy được. Thì giải thích như thế. Nhưng mà thầy Trang nghĩ là nghĩa trên này hợp lý hơn, tức là tâm tịnh cho nên thấy cõi nước Phật đều thanh tịnh là đúng nhất. Đó. Tại vì viễn ly phân biệt mà, chứ căn tập tính rồi mà. Đó. Đó. Như thế ha. Cho nên là ở đây là chúng ta nói sơ qua như thế. Rồi sẵn ở đây á, thì Trang nói cao một chút xíu về nói về đây á. Đây là cảnh giới môn thứ 6 trong thập quyền môn của Kinh Hoa Nghiêm. Viết thập quyền môn trong Kinh Hoa Nghiêm á, thì đây là môn thứ 6. Môn thứ 6 là gì? À, môn thứ 6 là vi tế tương dung an lập môn. À, đây á, Thiền Trang nói là 10 quyền môn của Kinh Hoa Nghiêm. Thì trong chú giải của Kinh Vô Lượng Thọ đó, Ngài Hoàng Niệm Tổ đó, chú giải đó, có một trích 10 quyền môn của Kinh Hoa Nghiêm và giải thích theo Kinh Vô Lượng Thọ. Đem Kinh Vô Lượng Thọ giải thích theo 10 quyền môn. Gọi là thập môn khai khải, cái sự mở đầu bằng dùng 10 quyền môn hoặc là sơ sao của Ngài Liên Trì á, Ngài để mà giải cho Kinh A Di Đà đó, sơ sao A Di Đà sơ sao đó, thì Ngài cũng dùng 10 quyền môn của Kinh Hoa Nghiêm để chú giải cho Kinh A Di Đà. Và Thiện Trang thấy Thiện Trang đọc trong chú giải của Ngài Hoàng Niệm Tổ bản dịch của Ngài Như Hòa, hay là nghe Tịnh Độ Đại Kinh Giải Với Nghĩa, nghe mấy chục tập để mà nghe về tên đoạn này, cuối cùng nghe hoài không hiểu. Tại sao không hiểu? Bởi vì người dịch không hiểu cho nên mình cũng không hiểu theo. Nếu mà Thiện Trang coi chữ Hán á thì Thiện Trang hiểu. Cho nên có lần trước á, Thiện Trang có đi qua Đức á, kêu để giảng cho 10 quyền môn, đưa cho Thiện Trang bản chữ Việt, Thiện Trang chịu đọc không hiểu. Bởi vì sao? Chính người dịch không hiểu, người dịch ra nó không có đúng với cái nghĩa đó. Nhưng mình đọc mình thấy nó mơ mơ màng màng, không hiểu. À, thì Thiện Trang đọc chữ Hán là Trang hiểu 10 quyền môn. Rất rõ ràng, rất rõ ràng, chi tiết. Tại vì giải thích 10 quyền môn hiện nay không có ai giải thích bằng Hán văn bạch thoại. Người ta giải thích bằng văn cổ. Thì cái chữ tổ chú thích thôi. Cho nên đọc vô đó mà không hiểu văn cổ đó, không hiểu cổ văn đó, đọc vô là không hiểu. không hiểu rồi mình không hiểu, mơ mơ màng màng rồi cái dịch ra thì cũng mơ mơ màng màng, người nghe cũng mơ mơ màng màng theo. Cho nên đây là thiệt thòi rất lớn. Tịnh độ đại kinh khoa chú 24 nha, quý vị coi cái đoạn đó hòa thượng cũng giảng rồi, hợp huyền môn có, mà quý vị coi đi cái phần đó, hình như bên mấy vị bên tịnh thất quan âm dịch đó, thì cho nên mình coi cũng chả hiểu luôn, tại vì người ta không hiểu mà sao người ta dịch diễn ngữ cho mình hiểu được Hán cổ. Còn nếu mà và dịch âm thì mình còn may may, nhưng mà dịch âm cũng khó hiểu lắm, tại vì nhiều từ lạ lắm quý vị, đoạn này rất nhiều từ lạ cho nên không hiểu. Thì Trang hứa là sẽ giảng 10 huyền môn Hoa Nghiêm nếu như giảng ở lần thứ hai thứ ba vậy đó. Còn lần này thì sẵn đụng tới môn thứ sáu trong 10 huyền môn thì Trang chia sẻ môn thứ sáu. Thì Trang xin nhắc lại 10 huyền môn trong kinh Hoa Nghiêm. Môn thứ nhất là đồng thời cụ túc tương ưng môn. Môn thứ hai là quảng hiệp tự tại vô ngại môn. Môn thứ ba là nhất đa tương dung bất đồng môn. Thứ tư là chư pháp tương tức tự tại môn. Thứ năm là ẩn mật hiển liễu câu thành môn. Thứ sáu chúng ta đang nói, chuẩn bị nói đây, là vi tế tương dung an lập môn. Thứ bảy là nhân đà la dẫn pháp giới môn. Thứ tám là thác sự hiển pháp sanh giải môn. Và thứ chín thập thế cách pháp dị thành môn. Thứ mười là chủ bạn viên dung tự tại môn. Thì đây là môn là gì? Môn là cái cửa để vào nhập vào cảnh giới Hoa Nghiêm. Quý vị thông được một môn trong 10 môn này thì quý vị nhập vào được cảnh giới Hoa Nghiêm. Thì bộ những cái này là chư tổ đưa ra từ kinh Hoa Nghiêm, là có ngài Thanh Lương, ngài từng Thanh Lương từng ngài gì? Nói chung là chư tổ Hoa Nghiêm đưa ra 10 huyền môn để nếu chúng ta nhập được một môn thì chúng ta sẽ nhập được 10 môn. Nhưng bây giờ chúng ta không hiểu môn nào hết thì không nhập được. Chỉ cần hiểu được một môn, 10 môn nó thông với nhau, là 10 cánh cửa để vào được cảnh giới Hoa Nghiêm, gọi là khế nhập Hoa Nghiêm tam muội. Thì chúng ta đang dùng cái cánh cửa nào? Thì bây giờ đang nói về cái môn thứ sáu là vi tế tương dung an lập môn. Vi tế là gì? Thì ở đây thì Trang tạm dịch dịch đơn giản, tức là môn này lấy nghĩa từ môn thứ hai trở xuống, tức là chúng ta phải hiểu được môn thứ hai trở xuống tới môn thứ năm. Bất luận trong sự vi tế thế nào, vi tế tức là nhỏ đó, cho dù nhỏ bé như thế nào cũng dung nạp được tất cả chư pháp. Có nghĩa là gì? Dù cho dù nhỏ thế nào hơn nữa nó cũng phải dung nạp được hết các pháp. Mà trong đó thường hay nói là gì, một hạt cải có thể chứa được núi tu di, cả một cái hạt cả vũ trụ to lớn chỉ có ở trong một cái vi trần thôi, trong một hạt bụi thôi. Đó gọi là dù bất luận sự nhỏ bé như thế nào cho nữa cũng dung nạp được tất cả các chư pháp. Thì vậy ý nói là gì, cái cây ở Tây Phương Lạc không to lớn nhưng mà sao có thể dung nạp được tất cả cõi nước chư Phật đưa vào trong đó, quý vị hiểu không? Và bây giờ chúng ta hiểu rồi, quá hiểu điều này. Cái căn phòng to như thế này, thiện trang to như thế này, có thể dung nạp chui vô trong đâu, chui vô trong một cái điện thoại nhỏ chút xíu, cái màn hình chút xíu, thậm chí chui vào một con chip rất nhỏ, con chip có thể nhớ có tí xíu à, chứa được bao nhiêu thứ. Cái đó gọi là dù nhỏ bé cho thế nào chăng nữa cũng có thể dung chứa được tất cả các pháp. Đó là cảnh giới sự sự vô ngại của kinh Hoa Nghiêm, quý vị hiểu không? Đó, đó câu nói đầu tiên. Và tiếp tục là gì, một lúc đồng thời hiển hiện giống như vạn vật hiện ra trong gương. Tức là muốn hiện ra thì nó một lúc nó hiện hết luôn, mà hiện ra giống như trong gương vậy, hiện hiện ra rất rõ ràng giống như trong gương đó, đó gọi là vi tế. Rồi vi tế có nghĩa là gì, là hiện ở trong một sợi lông, một hạt bụi có những sự vật khác. Điều này thì Trang nói rồi đúng không? Nghĩa là vi tế giả, tức là vi tế là gì? Vi tế có nghĩa là hiện trong một sợi lông thôi, hoặc là một hạt bụi. Bây giờ chúng ta nói một con chip nhỏ thôi, một cái tivi nhỏ thôi, một cái màn hình nhỏ thôi cũng có thể hiện tất cả các vật khác được. Đó gọi là vi tế tương dung an lập môn. Đó. Và trong phẩm Tỳ Lô Giá Na của kinh Hoa Nghiêm thời Tấn, tức là kinh Hoa Nghiêm 60 á, nói rằng trong một lỗ chân lông vô lượng cõi Phật trang nghiêm thanh tịnh rộng lớn như vậy mà an lập. Tức an lập là gì? An lập là nó có thể ở trong đó một cách yên ổn, nó đứng ở trong đó một cách yên ổn. À, cả cái căn phòng này to như thế này, hoặc là thiên văn phóng to ra ngoài màn hình, quý vị chiếu hết, đem cái màn camera này ra ngoài, chiếu hết cảnh vật ở đây, thấy quý vị thấy cả lên bầu trời xa xôi vân vân, đủ thứ như vậy, to như vậy, chỉ hiển hiện trong một chút xíu cái TV, cái màn ảnh điện thoại chút xíu của quý vị. À, hoặc là có thể thu nhỏ thành một con chip bỏ vô trong thẻ nhớ trong điện thoại đó, thu nhỏ được, nó có thể hiện hiện được hết, gọi là cảnh giới sự sự vô ngại. Thì cái này là môn thứ sáu trong 10 môn của Hoa Trang Nghiêm, gọi là vi tế tương dung an lập môn, tức là cái sự nhỏ nhặt mà nó có thể dung nạp hết mọi thứ và nó dung nạp một cách thuận lợi tự tại yên ở trong đó, gọi là an lập môn. An lập cái, còn cái chữ môn này mình không nói, môn là một cái cửa, cửa để vào. Nếu chúng ta tu Hoa Nghiêm, tu pháp giới quán, quý vị hiểu được cái đoạn này thì quý vị nhập được cảnh giới Hoa Nghiêm, gọi là hiểu được cảnh giới Hoa Nghiêm, một trong bốn vô ngại pháp giới, đó là sự sự vô ngại pháp giới. Cái nhỏ nó có thể dung chứa được cái lớn và nó dung chứa một cách đầy đủ, không thiếu một cái gì. À, đó, gọi là một cái nhỏ thôi, nó chứa hết tất cả cái lớn, và cái lớn ở trong cái nhỏ nó không bị ép biến nhỏ, nó không bị vỡ đi, nó không bị bể đi. Đó, quý vị thấy thiền trang đang hiện trên màn hình quý vị rất là đầy đủ, không thiếu gì hết, đó, và không thiếu chi tiết nào, cũng không có bị cong quẹo đi đâu, vân vân. Đó là an lập, mà nó đứng yên một cách vững chãi trong đó, gọi là an lập. Ghi không? Cầm chữ Hán lên đọc bản rất rõ ràng, dán nó rất rõ, đọc bản dịch nghĩa chịu thua. Người ta dịch không hiểu từng chữ, người ta cứ để âm rồi dịch lộn xộn qua, đảo là qua đó, là hiểu cái ý mình diễn ra, không thể nào hiểu được. Cho nên thiền trang kêu sao không nghe Tịnh Độ Đại Kinh giải chữ nghĩa, mà nghe cái bản dịch nghe hoài không hiểu, rồi đọc chú giải đọc hoài không hiểu, hồi trưa không hiểu, nghe tới nghe lui hoài hiểu sơ sơ, hiểu được mấy môn còn mấy chỗ không hiểu. Nhưng mà tới khi thiền trang coi chữ Hán bằng Hán cổ là nó thành ra, nó chỉ là như vậy thôi, có gì đâu. À, cho nên là ở đây sẵn nói chia sẻ một chút xíu, 10 quyền môn hay lắm. À, ai mà thích khoa học, ai mà thích di thức học, ai mà thích Hoa Nghiêm thì dùng này. Thì, Hoa Nghiêm á, sẵn đây nói chút về Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm thì có ba bản dịch, bản dịch của thời Đường 80 đó, gọi là của ngài Thật Xoa Năng Đà dịch. À, rồi cái bản Hoa Nghiêm 60 mà thì em mới vừa trích đó, có câu ở trong đó thì do ngài ngài Phật Đà Bạc Đà La, hay là gọi là Giác Hiền, Giác Hiền dịch vào thời Đông Tấn là thế kỷ thứ tư hay thế kỷ thứ năm đó. Rồi Hoa Nghiêm 40 là ngài Pháp Sư Bát Nhã dịch vào thời Đường, tức là thời Đường có hai bản dịch Hoa Nghiêm 40 và Hoa Nghiêm 80, còn trước đó là có Hoa Nghiêm 60. À, thì bây giờ quý vị tìm Hoa Nghiêm Thám Huyền Ký á, đấy là chú giải Hoa Nghiêm của 60. Còn bây giờ Việt Nam hòa thượng thì hay đề xướng Hoa Nghiêm kinh sách sao đó của ngài Thanh Lương là đủ hết á. Thì Điện Giang cũng cố gắng là thích bộ đó lắm, cuối cùng cũng mua được, là mua nhờ bên người bên Đài Loan mua dùm trên mạng, thì người ta bán lại cái bộ đó, người ta bán lại thôi, tức là người ta đã xài rồi, người ta bán đang bán thì ta mua được. Cho nên bạn đó người ta có viết chú thích ở trong đó thêm nữa, thì đang kêu về cuốn vừa cũ mà có thêm chú thích càng tốt, rất là tuyệt vời. Tự nhiên cảm ứng là có luôn quý vị, nên là muốn có sau này. Nếu mà vài năm sau cái nào đủ duyên thì Giang có thể khởi giảng kinh Hoa Nghiêm cho những người thích học Hoa Nghiêm, cho những người kết duyên Hoa Nghiêm. Và chúng ta thật ra học Tịnh Độ đủ rồi, nếu mà ngán rồi đó, đến lúc nào đó có thể học Hoa Nghiêm. Hòa thượng giảng cả đời không xong một kinh Hoa Nghiêm, hòa thượng giảng cũng chưa xong bao giờ. Nhưng mà Thiện Trang nghĩ nếu mà mình giảng ngắn lại thì có thể giảng, cũng có thể giảng xong kinh Hoa Nghiêm. Thì tương lai nếu mà đủ duyên, đủ duyên học thì chia sẻ với quý vị dùng bản sách sao của ngài Thanh Lương để giảng. Và nếu là không thì thôi, mình vãng sanh quan trọng hơn. Thì đó là môn thứ sáu ha. Thì Hoa Nghiêm kinh đó, có ba bản dịch chữ Hán. Thì bản bây giờ Việt Nam mình lưu truyền đó, và Hòa Thượng Thích Tịnh dịch đó, thì ngài lại dùng, không biết ngài dùng bản nào, nhưng mà nó đủ hết, tức là dịch giống như gom hết ba bản đó lại, thì giống như 100 quyển mà Hòa Thượng nói vậy đó, chứ không phải Hoa Nghiêm mà đó là Hoa Nghiêm 40, là có đủ hết luôn các phẩm. Còn hiện tại đó, tiếng Sanskrit đó, nó có một bản, Hoa Nghiêm vẫn còn một bản tiếng Sanskrit nha quý vị, bây giờ tìm được rồi. Và hiện nay là được lưu giữ một bản Sanskrit, cho nên kinh Hoa Nghiêm vẫn có bản Sanskrit ở Ấn Độ chứ không phải không có. Như vậy đó là chúng ta học chút xíu về Hoa Nghiêm, không biết quý vị nghe có hiểu không ạ? Hấp dẫn hay không? Thật ra thì cảnh giới của Hoa Nghiêm có nhiều cái gọi là nó trái với cái tư duy thường tình của chúng sanh. Vì sao? Đó là cảnh giới của chư Phật, của chư Bồ Tát, nhập Hoa Nghiêm Tam Muội của mình không có thì không biết. Bây giờ chúng ta vào nguyên tiếp theo ha, dạng tiếp theo. Đoạn thứ 43, nguyện thứ 42. Rồi chúng ta có 48 nguyện hôm sau nữa, xong. Ngã tác Phật thời, sở cư Phật sát, quảng bát nghiêm tịnh, quang ánh như kính, triệt chiếu thập phương, vô lượng vô số, bất khả tư nghì, chư Phật thế giới, chúng sanh đổ giả, sanh hy hữu tâm, nhược bất nghĩ giả, bất thủ chánh giác. Đây là một nguyện, và nguyện này là một đoạn lớn tiếp theo. Ngã tác Phật thời là khi con thành Phật. Quý vị quen những cụm từ này rồi. Hình như mạng bây giờ hết bị giật là đúng không quý vị? Tức là qua cái thời gian là cái thời gian cao điểm rồi đó. Ở Việt Nam người giờ cao điểm đông người xài quá, nó giống như đường giao thông có một cái con đường đó thôi mà bây giờ ai cũng xài, ai cũng ra đường hết thì nó tắc nghẽn đường này thôi. Đường truyền mạng ở Việt Nam nâng cấp không kịp, có bấy nhiêu cái server đó thôi, bấy nhiêu băng thông đó thôi mà đông người xài quá không kịp, là truyền không kịp thì lên server thì server xử lý không hết. Bây giờ 9 giờ mấy rồi người ta đi ngủ hết rồi, bắt đầu đi ngủ rồi, cho nên là bớt xài rồi, nên là nó chạy thông rồi đó. Ngã tác Phật thời là khi con thành Phật. Sở cư Phật sát. Sở cư là gì? Sở cư là cái nơi ở. Cái chỗ ở. Phật sát là cõi nước. Tức là cõi nước nơi con ở đó. Nếu mà dịch là vậy, chứ sở này là do nó đứng đằng trước, cho nên phải dịch ngược lại là cư Phật sát sở đó, rồi mình dịch ngược cái kiểu vậy, là cái chỗ nước, cái cõi nước mà nơi con ở, tức là Tây Phương Cực Lạc. Quảng bát nghiêm tịnh, quảng là rộng, bát cũng là rộng luôn, rộng mình nói là rộng lớn đi ha, chứ quảng là rộng, chứ bát cũng là rộng, nhưng mà mình nói là rộng lớn. Tây Phương Cực Lạc rất là rộng lớn. Nghiêm tịnh là trang nghiêm và thanh tịnh. Quang ánh như kính. Thì ở đây Hòa Thượng có chú giải cho chúng ta chữ quảng bát là rộng lớn vô biên. Tức là Tây Phương Cực Lạc á, không có biên giới. Không như ta bà chúng ta không như trái đất chúng ta đâu. Trái đất chúng ta quý vị bay đi một hồi là hết trái đất đúng không? Hoặc ta bà đây bay một hồi là hết. Còn Tây Phương Cực Lạc đó không có hiện tượng đó. Quý vị đi hoài cũng vẫn ở trong Tây Phương Cực Lạc thôi. Vì Tây Phương Cực Lạc rất là tuyệt vời, rộng lớn vô biên, không có giới hạn. Vì sao? Ở tầng không gian khác, không phải tầng không gian này, nó cũng là thuộc về sự vô ngại pháp giới, không phải là pháp giới bình thường, không có có sự to nhỏ như mình có giới hạn. Vì tâm lượng lớn, tâm lượng chúng sanh ở Tây Phương Cực Lạc lớn, ai cũng tâm lượng phát tâm A Nậu Đà La Tam Miệu Tâm Bồ Đề, lấy 48 nguyện của Đức Phật A Di Đà làm nguyện của mình, cho nên là tự nhiên chiêu cảm cõi nước nó cũng rộng lớn ha. Quý vị để ý là người mà tâm lượng lớn thì sống trong cảnh giới lớn. Quý vị thấy con kiến á, tâm lượng nó nhỏ nên nó sống ở trong kiến. Con vi trùng, vi khuẩn á, tâm lượng nhỏ nên nó sống ở trong cơ thể mình, con người, con vật thôi. Còn ta tâm lượng lớn hơn cho nên ta đi nơi này nơi kia à, rồi sống khắp thế giới. Nó là tâm lượng mình lớn thì cảnh giới lớn. Tây Phương Cực Lạc toàn người tâm lượng lớn cho nên cảnh giới lớn, lớn một cách vô lượng vô biên, phát tâm lớn vô lượng vô biên. À, gọi là y báo tùy theo chánh báo chuyển. Quảng bát nghiêm tịnh tức là rộng lớn và trang nghiêm, thanh tịnh, trang nghiêm tức là tốt đẹp, rất là xinh đẹp, tốt đẹp. Quang ánh như kính, chữ quang ánh sáng, chữ ánh là lóng lánh hay là óng ánh hay là trong sáng đó. Thì ở đây hòa thượng có chú giải quang ánh có nghĩa là quang minh tinh ánh, quang minh tinh ánh thì trang dịch là ánh sáng lóng lánh hoặc là ánh sáng óng ánh, rất là ánh sáng tây phương lạc đẹp lắm. Không phải lóng lánh cái kiểu ấy mà giống như khó chịu mắt đâu, mà rất dễ chịu, thấy tiếp xúc được ánh sáng đó rất là dễ chịu. Ở trong nguyện trước chúng ta đã học rồi đó, triệt chiếu thập phương, chữ triệt là chiếu một cách không có chỗ nào ngăn ngại hết, nó xuyên hết á, triệt là nó xuyên hết, chiếu suốt được hết 10 phương gọi là triệt chiếu thập phương. Ở đây hòa thượng có chú giải chữ triệt chiếu có nghĩa là không có chỗ nào mà không chiếu, tức là chỗ nào không chiếu hết á, vô lượng vô số bất khả tư nghị chư Phật thế giới, vô lượng vô số ha, tức là chiếu đến vô lượng là vô số mà không thể nghĩ bàn được chư Phật thế giới, tức là chiếu nhiều nơi lắm, chiếu hết cái nơi những nơi thế giới của chư Phật á, nơi nào cũng chiếu hết, không chỉ mỗi cõi này mà tất cả các cõi đều chiếu hết. Mà quý vị muốn biết cái số lượng đó thì không biết được, vô lượng luôn rồi vô số luôn rồi cũng không thể nghĩ bàn được luôn, bất khả tư nghị, tức là không thể nghĩ bàn cái số lượng mà ánh sáng của Phật chiếu tới cả nước mà chư Phật chiếu tới nhiều quá, không nên đếm nổi nghĩ được, không thể nào đếm kẻ, không thể tính được, không có nghĩ được, gọi là vô lượng vô số bất khả tư nghị. Chiếu không phải là chỉ mỗi chiếu Tây Phương Cực Lạc không, chiếu dược sư, chiếu đến cõi nước Nà Ta Bà, chiếu vân vân, bao nhiêu cõi nước đều chiếu hết. Chúng sanh độ giả, chúng sanh độ giả là chúng sanh độ là gì, hồi nãy giống thầy Trang giải thích là độ giống như kiến vậy đó, thấy thấy được. Chữ giả này là gì, cái giả này á, có hai cách nói, một là chỗ phẩy hoặc là ở đây độ giả là chính xác, ở đây phải dịch theo kiểu là độ, chữ giả này thay thế cho gì, ánh sáng là chữ thấy nè, cõi nước là đang ánh sáng chiếu khắp mà, ánh sáng này quang ánh như kính nè, ánh sáng chiếu chữ như kính là giống như gương nha, ánh sáng giống như gương, thì cái chữ giả này á, là chính là quang ánh, quang ánh tức là ánh sáng. Chúng sanh mà thấy được ánh sáng của Tây Phương Cực Lạc thì thế nào, sanh hy hữu tâm, sanh được cái tâm hy hữu, hy hữu tức là hiếm có, cái tâm nào hiếm có quý vị, tâm nào mà quý vị hiếm có, tâm thường phàm phu thì tâm ai cũng có đúng không, vọng tâm ai cũng có, hiếm có là tâm vô thượng bồ đề, tâm phát tâm giác ngộ, tâm làm Phật độ chúng sanh, đó là tâm hiếm có, tâm mà chúng ta muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc đó là tâm hiếm có, đó là hy hữu tâm đó. Ở đây hòa thượng hình như cũng có chú giải, chú giải là hy hữu tâm có nghĩa là chỉ tâm bồ đề vô thượng thù thắng, tức là phát tâm bồ đề một cách thù thắng gọi là sanh hy hữu tâm. Nhược bất nghĩ giả, nếu mà không được như vậy, nếu mà không như vậy thì bất thủ danh giác thì con không là Phật, con không thành Phật. Nguyện thứ 42, khi con thành Phật, thiền văn tạm dịch ạ, khi con thành Phật, cõi nước nơi con ở rộng lớn trang nghiêm thanh tịnh, quang minh lóng lánh như gương, chiếu suốt khắp 10 phương vô lượng vô số không thể nghĩ bàn thế giới của chư Phật. Chúng sanh thấy được quang minh này, sanh tâm hiếm có. Nếu không như vậy thì con không giữ ngôi chánh giác. Quý vị ở đây chú ý là sanh tâm hiếm có chính là phát tâm vô thượng bồ đề đó, tâm vô thượng bồ đề là tâm hiếm có ha. Còn lại các tâm khác thì nó không phải, chứ mà hiếm có là cái ánh sáng hiếm có, mà không phải là họ phát được cái tâm rất là hiếm có. Tứ thập nhị là nguyện thứ 42, triệt chiếu thập phương nguyện. Triệt chiếu tức là chiếu một cách thấu suốt đến 10 phương, thập phương tức là 10 phương, nguyện này ánh sáng chiếu suốt hết 10 phương. Ở đây chúng ta còn chú giải hòa thượng nè, đọc luôn chú giải. Thì đang cố gắng giảm thêm một nguyện nữa là hết, là buổi sau cho khỏe giảm hết. Triệt chiếu thập phương nguyện, đây là nguyện thứ 42, triệt chiếu thập phương nguyện. Khi con thành Phật, thế giới cực lạc nơi mà con cư trụ rộng lớn không có biên giới, chữ vô biên tức là không có biên giới đó, trang nghiêm thanh tịnh, ánh sáng lóng lánh giống như tấm gương vậy, có thể chiếu suốt 10 phương vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn cõi nước chư Phật. Tất cả chúng sanh ở 10 phương thế giới nếu thấy được quang minh của thế giới cực lạc đều có thể sanh khởi bồ đề tâm hy hữu thù thắng vô lượng thượng. Nếu nguyện này không thực hiện được thì con không thành Phật. Quỳ nghe là Thiên Trang đọc lại nè, và thường chú giải. Đây là nguyện thứ 42, triệt chiếu thập phương nguyện. Khi con thành Phật, thế giới cực lạc nơi mà con cư trụ rộng lớn không có biên giới, trang nghiêm thanh tịnh, ánh sáng lóng lánh giống như tấm gương vậy. Tại hồi xưa thì chỉ có thể lấy làm tấm gương là ví dụ, bây giờ mình có ví dụ là tư vi 3D, tư vi này thì kia kia ha. Có thể chiếu suốt 10 phương vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn cõi nước chư Phật. Tất cả chúng sanh ở 10 phương thế giới nếu thấy được quang minh của thế giới cực lạc, tức là quang minh này là không phải mỗi ánh sáng không, mà có năng lượng tích cực chiếu tới, đều có thể sanh khởi bồ đề tâm hy hữu thù thắng vô thượng, tức là sanh được cái tâm bồ đề hiếm có, rất là thù thắng, rất là cao, gọi là vô thượng. Nếu nguyện này không thực hiện được thì con không thành Phật. Nếu nguyện này mà không thực hiện được thì con không thành Phật ha. Thì đó, đó là chúng ta học hết cái này. Như vậy tâm bồ đề tâm mình có chưa? Mình đã tiếp xúc được quang minh rồi, đúng không? Có tiếp xúc chưa? Phát được tâm bồ đề hiểu có rồi, đúng không? Tâm mà bản thân tây phương cực lạc cũng mà hiếm có đó quý vị. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói là nếu mà không phải bình thường, nhược bất vãng tích tu huệ, ư thử chánh pháp bất năng văn, dĩ tằng cung dường chư Như Lai, tất năng hoan hỷ tính thử sự. Đó. Tức là đã, nếu mà xa xưa không có tu phước huệ thì pháp này, đối với pháp này không thể nghe. Đã từng cúng dường vô lượng chư Phật rồi, cho nên là bây giờ mới hoan hỷ tin được điều này, tin được kinh này, tin là vãng sanh tây phương cực lạc. Cho nên chúng ta nghe rồi, gặp rồi thì chúng ta cố gắng thực hành. Rồi Thiên Trang tiếp tục nguyện tiếp theo ha. Đoạn thứ 44 là nguyện 43 đó, đây dạng hết nguyện này được. Ngã tác Phật thời, hạ tùng địa tế, thượng trí hư không, cung điện, lâu quán, trì lưu, hoa thụ, quốc độ sở hữu nhất thiết vạn vật, gia dĩ vô lượng bảo hương hiệp thành, kỳ hương phổ huân thập phương thế giới, chúng sanh văn giả, giải tu Phật hạnh, nhược bất nhị giả, bất thủ chánh giác. Tứ thập tam, tức là thứ 40, 43, bảo hương phổ huân nguyện. Bây giờ chúng ta đi từ đầu ha. Ngã tắc Phật thời thì quý vị quen lắm rồi, khi con thành Phật. Hạ tùng địa tế, chữ hạ là ở dưới, thì đây có chữ thượng ở trên. Tùng là từ, địa tế, chữ tế này có nhiều nghĩa. Chữ tế này ở đây nghĩa phù hợp là biên giới, bờ ranh, hay là ở giữa, hay là bên trong. Như vậy hạ tùng địa tế thì có thể hiểu là ở dưới mé của đất, hay là ở trong lòng đất cũng được. Ở trong tầng các tầng của đất thì đó cũng được, nhiều nghĩa lắm. Nên là từ ở dưới thấp nhất, nói chung là mình hiểu là từ ở dưới thấp nhất. Thượng trí hư không, thượng là ở trên, trí là lên là trên cao nhất ấy, mà hư không tức là nói thế này, thấp nhất là ở dưới mặt đất cho đến cao nhất là trên hư không. Từ dưới thấp nhất hoặc là chui ở trong lòng đất cũng được, chui vào trong hầm cũng được, cho đến hư không trên tây phương lạc thì có cái điều gì đây? Có cung điện, có cung điện thì quý vị biết rồi ha, nhà mà sang trọng thì gọi là cung điện. Lâu quán, hình như thiền gia cũng giảng chữ lâu quán rồi ha, chữ lâu là cái lầu, còn cái chữ quán là cái gì, cái đài quan sát. Ví dụ như như là quý vị có một cái nhà, quý vị làm một cái làng càng cái gì đó, một cái đài để mà nhìn cảnh, ngắm cảnh ra cho đẹp, nó là quán. Quán là cái đó. Trì lưu, chữ trì á có nghĩa là cái ao, cái hồ, cái hồ hay cái ao. Còn chữ lưu là gì, cái lưu là cái dòng nước nó chảy, chúng ta có thể nói cái suối á, nhưng mà thật ra nó cái chỗ nào nước chảy á thì gọi là lưu. Hoa thụ là hoa cây, hoa và cây. Chữ này đọc thọ thì nghe nó hay hơn, nhưng mà quen rồi, mọi người đọc thụ quen rồi thì thôi mình đọc thụ. Tức là như ở trên, dưới, từ dưới mặt đất hoặc là dưới tâm mặt đất lên trên, lên trên trên không trung á, gồm có những cung điện nè, rồi những cái lầu nè, những cái quán, quán tức là những cái đài để mà quan sát cảnh, rồi rồi có cái ao hồ hay là cái dòng nước chảy, rồi hoa hay là cây. Quốc độ sở hữu nhất thiết vạn vật, thì tất cả những cái vạn vật, tức là hay là vạn vật là nói là tất cả luôn, hay là sở hữu cũng là tất cả luôn, nói chung là bao gồm tất cả vạn vật ở cõi nước đó, tức là quốc độ Tây Phương Cực Lạc đó. Cực Lạc có tất cả cái gì hết cũng kể ra hết, nhưng mà đây không kể ra hết mà chỉ kể ra một đơn giản là cung điện, kể ra cái lầu, rồi cái đài để quan sát, rồi hồ cây, rồi dòng suối để chảy vân vân, hoa đẹp thôi, kể mấy thứ rồi. Nhưng thực tế là phải là tất cả những khác điều khác gọi là sở hữu nhất thiết vạn vật của cõi nước đó, gọi là quốc độ. Thì những điều đó nó tự làm bằng cái gì? Ở đây chúng ta phải xây dựng ngừng chết, Tây Phương Cực Lạc không có xây dựng. Giai dĩ vô lượng bảo hương hiệp thành. Giai á là điều. Chữ dĩ này á thì là lấy là động từ, là làm hay là dùng. Ở đây là dùng vô lượng bảo hương mà hợp lại để mà thành. Tức là Tây Phương Cực Lạc đó, tất cả những cái gì giống như nhà cửa nè, rồi cung điện nè, rồi cái gì cũng thì cũng là do làm từ những cái đồ mà rất là thơm, rất là hương, bảo hương là hương thơm quý, cấu thành. Ví dụ như gỗ hay là gì, vật liệu gì nó cũng thơm hết. Còn ở đây chúng ta không có thơm, chúng ta sơn lên mùi sơn không à, vô cái nhà nó hôi, đóng cửa một hồi nó hôi rình, nó khó chịu, nó ngợp thở. Ở Tây Phương Cực Lạc không phải, nó rất là thơm, cái gì cũng thơm hết. Đó là rất là vô lượng bảo hương mà nó hợp thành, tức là làm bằng những cái đồ hương không, hương quý không. Tây Phương Cực Lạc rất là thơm, nói chung là rất là thơm. Tức là giai dĩ vô lượng bảo hương thành, tức là điều là lấy nhiều với lại vô lượng, tức là quá nhiều hương báo, tức là những loài mà nó thơm, những đồ mà thơm rất là thơm, cái vật liệu rất là thơm mà làm thành hay là hiệp thành, gồm lại là hợp thành. Kỳ hương phổ huân, chữ kỳ là đó, hương đó là những cái hương này này. Phổ huân, cái chữ phổ là rộng khắp. Chữ hung á, chữ hung ở đây thì có nhiều nghĩa, nhưng mà ở đây phải chọn động từ, cái nghĩa là nó hung, nó bốc lên, nó hung đi, hay là xông ở đây, hoặc là ngắm hay là ướp đó. Thì ở đây chọn cái từ xông, hương thơm nó xông khắp, nó bay khắp, lan khắp á. Phổ hung là lan khắp, lan khắp đâu, thập phương thế giới, là 10 phương thế giới, tức là Tây Phương Lạc hương này á, không phải hương bình thường, hương mà nó không phải thơm ở Tây Phương Lạc không, thơm lan khắp các thế giới. Quý vị thấy vậy thì thế giới chúng ta có hương không? Hương Tây Phương Lạc có mà sợ chúng ta không thấy. Quý vị thấy có vẻ trai nghịch hả? Nghiệp chúng ta, nghiệp của chúng loài súc sanh chúng ta, hay là nghiệp của loài người chúng ta, không thấy hương đó vẫn chiếu tới, vẫn gọi là lan tới đây mà mình không thấy. Người nào tu đến lúc nhập vô cảnh giới đó mới thấy. Còn cảnh giới mình bị nghiệp chướng nó che phủ, cho nên mũi mình ngửi thấy hôi. Quý vị thấy cái này nhỏ nghiệp, ha. Ví dụ như con chó là nó ngửi thấy phân là nó thấy thơm, con người thì nghe thấy dơ hôi, rồi ngoại quỷ cũng vậy, thấy phân là đồ thơm rất là thích ha. Còn mình thì thấy ôi dơ quá, nó hôi quá, thối quá đó. Nó do nghiệp thôi. Mà thiện căn đây điển hình giống như sầu riêng á, quý vị biết sầu riêng không? Mùi của sầu riêng á, thì mới người mới nó mới thì ui thằng thối quá, bịt mũi thối quá, thối quá. Nhưng mà người ăn được rồi thì ô thơm quá, vậy thì quý vị thấy thơm hay thối là do cái nghiệp mà thôi, do cái tập quán mà thôi. Cho nên là điều là do nghiệp cảm mà nó sinh ra, nó sự phân biệt đó, do cái sự phân biệt chấp trước. Nên chúng ta ở đây chúng ta phân biệt chấp trước, cho nên hương Tây Phương Lạc dù truyền đến đây chúng ta cũng không có cảm nhận được. Đó cho là do chúng ta, và thật ra do là nghiệp của chúng ta nặng, cho nên các cái mùi nó tới toàn là mùi xấu, mùi xú, xú là hôi, hôi thối đó. Không phải là mùi đẹp, mùi hơ, mặc dù Tây Phương Lạc truyền tới. Rồi kỳ hương của hương thập phương thế giới, tức là chiếu đến hương đó, nó xông đó, nó lan tới 10 phương thế giới. Chúng sanh văn giả, chúng sanh mà nghe được, chữ văn là nghe nhưng mà thật ra là ngửi được, ngửi được mà ngửi mà hiểu được đó. Văn là văn tư tu chứ không phải là cái chữ ngửi bình thường, cho nên dùng chữ văn. Nghe mà được cái hương đó, biết là Tây Phương Cực Lạc nó thù thắng thế này kia, hiểu được gọi là văn. Chúng sanh nào mà nghe được điều đó, văn giả, chữ giả này là chính là cái hương, nghe được cái mùi hương đó. Quý vị lưu ý chữ giả là rất hay dùng cho đại từ, đại từ là thay thế cho một cái từ nào đó, một cụm từ nào đó, ở đây là những cái mùi hương đó. Giai tu Phật hạnh, họ đều tu Phật hạnh. Phật hạnh là hạnh gì? Phật hạnh này, tu Phật hạnh này hòa thượng chú giả rồi. Tu hạnh chính là tu tập viên mãn hành vi giác ngộ. Phật là giác ngộ mà, cho nên là thượng chú giả đó chính là tu tập viên mãn hành vi giác ngộ. Có tu học viên mãn hành hành vi giác ngộ hay không? Chúng ta đó, chúng ta tu không viên mãn đâu, tu giác ngộ nhưng mà lúc giác lúc mê, lúc nghe kinh nghe pháp, lúc nghe giảng, lúc niệm Phật thì giác nhiều, tới khi mà bỏ ra cái mê mê, cho nên tham sân si mạn nghi vẫn còn, cho nên là không có viên mãn. Mặc dù nguyện Phật A Di Đà như vậy nhưng mà cuối cùng vẫn viên mãn, vậy cuối cùng cũng thành tựu, cho nên là viên mãn. Nhưng bây giờ mình chưa viên mãn, chưa viên, viên là tròn, mãn là đầy, tròn đầy. Giống như là người xưa dùng cái từ viên mãn á, tức là chữ viên là giống như quý vị đẻ một cái gì quý vị muốn làm nó tròn á, thì phải làm tốn rất là nhiều công sức, làm hồ nó mới tròn được thì gọi là viên. Còn mãn á, là đầy, giống như quý vị đổ nước, đổ nước đổ hoài cho nó đầy cái ly nước là mãn đó. Cho nên là từ viên mãn tức là tròn đầy, cái ý nó cái việc đó nó đã hoàn thành một cách rốt ráo, nó hoàn thành xong rồi. Viên gọi là không thể nào hoàn thành hơn nữa, vì quý vị đã để ví dụ đẽo một cái tạc một cái vật gì đó mà thành tròn, nó tròn rồi quý vị có thêm nữa cũng không không được, gọi là hết cỡ. Là còn mãn là đầy, đầy rồi sao, rất là nó cái ly nước đi đổ tới đó đầy rồi, bây giờ không cần làm nữa cũng nó đã đầy rồi, bây giờ không thể nào thêm được nữa, gọi là tròn đầy hay là viên mãn. Chứ không mà chúng ta bị dính vào cái thân cổ không hiểu, đọc viên mãn cũng nói viên mãn, nói cái gì cũng nghe nói theo bắt chước, gọi là nói như con vẹt nhưng mà không hiểu. Cho nên là phải học hán cổ. Mà thật ra bây giờ quý vị nghe pháp này, nghe thì đang chia sẻ hoài, quý vị cũng hiểu được hán cổ dù không học hán cổ, nhưng mà dần dần quý vị nghe được, quý vị hiểu được là nó như thế nào, nó như thế này thế kia ha. Nó rõ ràng như vậy, từng từ phân tích rất rõ ràng. Người xưa tạo chữ rất hay ha, hán cổ tự ngữ có cái nguyên lý nguyên tắc mà chỉ cần hiểu được là mình nhớ luôn cả đời, không bao giờ quên đó. Nên từ nào cũng vậy, nhớ là nhớ cả đời, đời không bao giờ quên đâu. Còn bây giờ mình học mình nói bằng nói, mình nói vui vui vậy, nói như gì nhỏ như con thỏ, nói vậy thôi. Con thỏ mà nó có nhỏ đâu, con thỏ làm sao nhỏ bằng con vi trùng, nhưng mà nói cho suông câu vậy thôi nhưng mà không có ý nghĩa đó. Lại nói cái gì cũng 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 cho bằng á, nói cho bằng nhưng mà không ai. Còn người xưa người ta nói là nó có cái ý tứ, nó có dựa vào căn cứ đàng hoàng. Và đặc biệt ngôn ngữ nhà Phật rất là thâm sâu, Cho nên là phải có cái vốn gọi là trong ngũ minh á, chúng ta phải có gì, thanh minh. Thanh minh là khoa học về ngôn ngữ. Nên lúc đầu Thiền Trang nói tại sao có nhiều người phê bình Thiền Trang là tại vì họ cũng không có thanh minh. Thanh minh là ngôn ngữ không hiểu, đọc trên tựa đề kinh chữ Bồ Tát giới hoặc là tỳ kheo Bồ Tát giới thì không hiểu được cái chữ từ giới đó là gì, rồi chính mình không hiểu rồi cái cứ à tỳ kheo Bồ Tát. À thật ra Hòa thượng Minh Thông á, theo Hòa thượng Minh Thông á, viện học học mọi người em á, nói quý vị, mình xưng được tỳ kheo Bồ Tát bởi vì nếu mà quý vị không phải là tỳ kheo á thì quý vị là tặc trụ rồi, giặc ở trong trong nhà Phật rồi, mà giặc trong nhà Phật á là hồi sao là tội dữ lắm đó quý vị. Hòa thượng Minh Thông nói nếu thọ giới mà không đắc giới tỳ kheo thì kể như là cuộc đời á, tạo tội ngũ nghịch thì phá yết ma tăng, rất tội rất nặng. Cho nên khi mà đi thọ giới ra sáng nay nói luôn à, thọ giới á, Hòa thượng Minh Thông nói cố gắng làm sao để đắc giới, nếu không đắc thì ráng đi thọ lại, có thể tới viện học học ngày nghiêm để thọ lại để đắc giới. Bởi ba điều kiện đắc đắc giới là gì? Một, giới trường trang nghiêm; hai, giới sư thanh tịnh; ba, giới thử chí thành. Giới thử là người đi thọ giới. À, chí thành, giới trường trang nghiêm thì được rồi, cái đạo tràng nó trang nghiêm, đừng ồn ào, đừng có làm bên ảnh gì gì nó xen vô trong lúc truyền giới. À, được, điều thứ nhất được thỏa mãn. Điều thứ hai là giới sư thanh tịnh, là những người truyền giới phải thanh tịnh, mười mà hội đồng thập sư á, trên là hòa thượng rồi yết ma a sà lê rồi giáo thọ a la sà lê, rồi ở dưới là thất chứng bảy vị tôn chứng. Thế thì thanh tịnh là được. Rồi, thứ ba là giới tử chí thành. Hòa thượng Minh Thông nói điều quan trọng nhất là điều thứ ba. Điều thứ ba giới tử chí thành là gì quan trọng? Còn giới sư không thanh tịnh á, mà quý vị không biết cũng không sao, không biết cứ nghĩ là người ta thanh tịnh là được đó. Cho nên Hòa thượng Minh Thông nói nếu mà đi thọ giới á, thời nay đi thọ giới tốt nhất đi thọ giới xa xa chút, thọ giới nào nào với mình tu ở tỉnh này mình đi thọ giới tỉnh khác đi. À, mình thuê tỉnh khác thì mình sẽ lên, mình không biết mấy người đó thế nào, cho nên mình thấy mình nghĩ thanh tịnh là mình sẽ thanh tịnh là nhờ cái tâm chí thành đó, đắc giới. À, khi đắc giới thì nhờ tâm chí thành, mình nghĩ đắc giới thì sẽ đắc giới, và người nào đắc giới thì tự biết đắc giới là sẽ cái không tự nhiên về cái là thấy người mình nó an lạc hơn, mình nó nhẹ nhàng hơn, rồi vấn đề thế này thế kia đó. Chứ cần không nghe nhiều người nghe Hòa thượng Từ Thông, ngài Hòa thượng Từ Thông ngài nói Hòa thượng đằng đầu có vợ vậy thì giới tử có đắc giới hay không à, đó thì đấy là tại vì do có một số giới đàn thì thật ra có vẫn có hiện tượng đó, đó là hồi xưa Việt Nam mình do truyền thống có một số như giáo phá giáo đoàn giống như Lục Hòa Tăng hay thế này kia thì người ta có, do cái thời kỳ quá độ là trước là có vợ, các thầy trong chùa có vợ thì bây giờ cũng sau khi nhập gia nhập giáo hội vân vân thì bây giờ họ vẫn giữ truyền thống có vợ, cho vợ lén thôi chứ không có vợ công khai đó, rồi mà do làm trong lãnh đạo giáo hội vân vân thế này kia cho nên chẳng lẽ mình làm lãnh đạo mà mình không làm lên truyền giới thì tên truyền giới, thì truyền giới như vậy thì mình không thanh tịnh, thật ra mình không đắc giới rồi mình truyền giới vậy. Nhưng quan trọng là gì, giới tử chí thành là được, đừng có biết người ta là không phạm giới là được. À, cho nên là thi, hiện trang khi đi thọ giới đó, đây là kinh nghiệm thì hiện trang chia sẻ, khi đi thọ giới là hiện trang không nhìn lên mặt, không cần đọc trước mà ai truyền giới với mình hết, nghe nói hòa thượng đang đọc tên đó thôi rồi mình cũng không quan tâm, không có tìm hiểu khỏi đó. Rồi là khi mà đừng tìm hiểu mà mình tin rằng đó là Phật Bồ Tát, cầu Phật Bồ Tát gia trì tới đó nên là không. Cho nên có huynh đệ hỏi ủa sao khi thọ giới mà không nhìn lên trên đâu vậy, không nhìn cái nghe thôi chắc tâm còn còn làm sao để đắc giới, chứ không nghe hòa thượng Thông nói không đắc giới là tặc trụ là giặc ở trong sống ở trong tăng đoàn thì tội rất lớn. À, cho nên là hôm nay rất là sợ điều đó. À, thì đó sẵn chia sẻ cho cái kinh nghiệm, và quý vị đắc giới hay không quý vị tự biết, còn nếu mà không đắc hòa thượng nói không đắc thì có thể xuống xin thọ lại ở tại viện học Huệ Nghiêm, thì có cái giới, cũng có một số giới đàn làm, có một giới đàn phi pháp nha, truyền lúc ba người mà truyền lúc sáu người, à, tỳ kheo mà truyền lúc ba người thôi mà truyền lúc sáu người, cuối cùng thông đó lên báo giác ngộ, nói với đàn phi pháp cái này kia là là những người đó không đắc giới. À, sao thì thượng Minh Thông nên trả lời nên về viên học mọi người có thể ngày mở lại để truyền lại. Thì cái đó cũng là phương pháp để giải quyết. Thật ra thì đắc giới hay không á, nó là nằm vào duy thức học á, là cái ấn tượng đó quý vị. Cái ấn tượng của chúng ta mà mạnh, tức là mình nghĩ mình thọ giới vì cái tâm mình khát khao cầu giới rất lớn, rất mạnh. Cho nên quý vị thọ dù ngũ giới hay là ngũ giới tại gia đó, hay là gì đó mà quý vị đắc, hoặc là nhờ cái tâm chí thành mình, tâm mình cầu khát khao quá, cho nên quý vị thọ cái đắc đắc giới, là cái ấn tượng nó mạnh, nó ghi vào trong A Lại Thức chúng ta. Chứ còn người truyền không quan trọng đâu, người truyền thanh tịnh hay không thanh tịnh, có đắc giới hay không đắc giới, đó là chuyện của họ. Trong hình như trong Pháp Yển Châu Lâm có nói là nếu quý vị thật sự thành tâm á, thì lúc đó Phật Bồ Tát ứng cho, khiến cho người giới sư truyền giới lúc đó thanh tịnh, họ truyền cho quý vị đắc giới. Trong hình như trong Pháp Yển Châu Lâm nói đoạn đó. Cho nên là quý vị đừng có mà nghe và nghe rồi mình nói một hồi nữa. Cái cách nói của Ngài Ngộ Ích, cách nói của Hòa Thượng quan là để mình khiêm tốn, mình không có xưng thôi. Còn mình tu hành á, là mình phải hiểu được cả lý giải rồi đủ thứ trong đó, chứ không phải là mình nói một cách rồi mình đem cái đó phỉ báng. Đừng có tự xưng mình là tỳ kheo ni đó, đừng xưng mình là đó thì thế này kia, là mình cái gì, mình khiêm tốn, mình không xưng. Còn đắc hay không là quý vị phải biết, và quý vị đắc hay không không phụ thuộc vào người khác, phụ thuộc vào chính mình. Nên nhớ vậy nha. Không mà không đắc thọ giới ngũ giới vậy đó, quý vị biết quý vị thọ ngũ giới đắc hay không biết liền. Quý vị ngủ nằm mơ không, nằm ngủ nằm mơ thì không chưa hẳn, mà ban ngày á quý vị làm việc gì đó, ví dụ như quý vị định giết cái con vật gì đó, cái quý vị nhớ ồ mình thọ giới rồi mình không giết được. Hoặc là mình quý vị đi bên ngoài bị người ta dụ dỗ, người ta để dụ dỗ và dâm dâm đó, hành dâm, thì quý vị vẫn nhớ ồ mình là thọ giới ngũ giới rồi không được cái này, thì quý vị đã đó là đắc giới vô tác giới thể, tức là nó có một cái chủng tử rất mạnh trong A Lại Giới Thức, nó phát ra nó cản cho quý vị không phạm giới. Cái đó thì là quý vị đắc giới, đơn giản như thế thôi. Và người đắc giới là chủng tử trong A Lại Giới Thức rất là quan trọng, quý vị nhớ nha. Chứ không không học cái lục rồi nói một hồi là tào lao. Rất nhiều người nói bị thời này nói không chính xác đó, thì quý vị phải hiểu được điều đó. Còn đắc giới thế nào thì chúng ta học từ từ, sau này nó sẽ nói luôn, bây giờ nói tạm tạm ít thôi. Rồi học cho hết ha. Nếu tu Phật hạnh nếu mà không được như vậy, nhược bất nhị giả nữa, nếu không được như vậy thì không thủ chánh giác, là không giữ ngồi chánh giác. Như vậy là thiền trang tạm dịch như sau: khi con thành Phật dưới từ trong lòng đất, thiền trang tạm dịch vậy đó, thế dưới từ dưới đất cũng được, trên đến hư không, cung điện lầu đài, đừng nói lâu đài nha, lầu là cái lầu, đài là đài quan sát, ao hồ, dòng nước, hoa cây, tất cả mọi thứ vạn vật đều dùng vô lượng hương báo mà hợp thành. Hương thơm ấy xông khắp mười phương thế giới, chúng sanh nghe được hay là ngửi được đó, đều tu Phật hạnh. Nếu không như vậy thì không giữ ngôi chánh giác, thì còn không giữ ngôi chánh giác. Tam là tứ, bảo hương phổ huân nguyện, là cái hương báo nó phổ biến, nó hung là nó lan tỏa, hay là nó truyền khắp và nó xông ướp khắp. Nguyện Hòa Thượng chú giải như sau: đây là nguyện thứ 43, bảo hương phổ huân nguyện, tức là nguyện hương báo xông khắp. Chữ hung á tức là xông, mình nói dùng nghĩa xông ướp á, xông nó hương nó xông mình, vậy từ đó là cho dễ. Khi con thành Phật từ tầng đất cho đến hư không của thế giới cực lạc, Hòa Thượng thì dùng chữ tầng đất ha, tầng đất là tầng là lòng đất đó, tất cả cung điện lầu đài ao dòng nước hoa cây cho đến tất cả mọi thứ vạn vật đều là do vô lượng hương báo mà hợp thành. Mùi của hương báo có thể xông khắp đến mười phương thế giới, tất cả chúng sanh chỉ cần nghe được diệu hương của thế giới cực lạc thì tự nhiên thân tâm thanh tịnh, tu học mọi hạnh thù thắng thanh tịnh mà Phật đã dạy bảo. Nếu lời nguyện này không thực hiện được thì con không thành Phật. À, ở đây thì Ngăn có nói thêm chút xíu, đó là mùi hương của nó xông khắp thế giới rồi nói. Rồi đó hòa thượng gọi là diệu hương, tức là hương thơm vi diệu. À, và ở đây khi ngửi được cái mùi thơm đó thì sao? À, nghe được cái mùi thơm đó, tức là nghe hiểu được, cho nên dùng cái từ nghe chứ không có dùng cái từ ngửi. Tu học mọi hạnh thù thắng thân tịnh mà Phật đã dạy bảo cho chúng ta, tức là mình nghe được như vậy. Thì đó, thì ở đây có chữ hung. Hung có nghĩa là gì? Hung là sông, sông ướp. Ở trong di thức học có khái niệm là tân hung và cựu hung. Tân hung là gì? Là cái hung thế mà nó ướp thêm, nó thêm vô. Còn cựu hung là cái cũ, nó sông lại. Trong A là giải thức chúng ta đó, cái này rất là quan trọng. Là nó có những dụng tử, khi những dụng tử nó bốc lên thì gọi là cựu hung. Tân hung là gì? Mình lấy ở ngoài đem theo thêm. Giống như mình niệm Phật, mình biết có Tây Phương Lạc, thì đó là trong tâm mình đã có sẵn rồi, thì nó sẽ bốc lên, thì đó gọi là cựu hung. Tân hung là mình duyên, đang niệm Phật cái này, mình đang nghe Pháp cái này, mình đã duyên thêm với bên ngoài nữa, là mình thấy Phật A Di Đà, mình nghe có Phật hiệu bên ngoài vô nữa, thì là cựu hung. Hai cái này nó làm cho chúng tử mình mạnh lên, chúng tử niệm Phật mình mạnh lên, thì như vậy tương lai mình có thể thành tựu đó. Cho nên là tu hành là phải nhất môn thâm nhập, trường kỳ hơn tu, tu càng nhiều càng tốt ha, chứ không phải bình thường. Nếu quý vị nghĩ là tu mà bình thường quá thì không nên. À, và tán tu ha, tu có nhiều cách tu, thì nghe nói là mỗi người tu cái nào, nhưng mà tu đó là tu định. À, niệm Phật là tu định, à, thì trong định nó sẽ sinh ra huệ. Còn chúng ta nghe Pháp đây là vừa tu, cũng là tu giới, tu định ra huệ. Giới là gì? Quý vị ngồi im, quý vị nghe thôi, quý vị không có mở internet, không mở làm gì hết, thì đó là giới. Quý vị khoanh vùng lại, nhỏ lại giới. Định và không phạm các giới khác, vì đang nghe thì không có nói bậy, không có phạm y ngữ vân vân đó. Rồi không có đi làm những cái việc khác như hành dâm thì không có, chẳng hạn, đó là mình giữ giới. À, định là gì? Ngồi tập trung tâm vào nghe thiện căn đang chia sẻ, đó là định. Huệ là gì? Nghe trong đó thì phát ra cái trí huệ, cho nên huệ giới định huệ, mình nghe Pháp cũng là tu giới định huệ. Còn khi mình tu, ví dụ như vừa rồi ngày vừa lễ viết Phật A Di Đà, thiện căn cộng tu trên online á, vì thấy tu 3 tiếng có người phản ánh lại với thiện căn là tu đến ngồi mà lúc mình niệm Phật thiện căn thì lúc nhanh lúc chậm, niệm không có y một kiểu, cho nên là lúc nhanh lúc chậm, lúc lên lúc xuống, giọng có sự nhiếp, cho nên cô đó cô niệm một hồi cô quên luôn, đi đón con nửa tiếng sau, quên mất tới giờ đi đón con, quên luôn nửa tiếng, tức là nhập được kiểu giống như vào một cái trạng thái định sơ sơ vậy đó, quên luôn, đó là nhiếp tâm được đó. Cho nên là cái cách tu cũng quan trọng lắm, nhưng mà cách tu là để mình hung tu thêm, còn mình phải buông xả vào trong tu trong mọi hoàn cảnh. Đó là, nhưng nếu quý vị nói tôi tu trong mọi hoàn cảnh rồi, tôi không cần tu những thời gian như vậy, thì như vậy cũng không được. Mình phải có tu định, cái thời gian đó là để tu định. Tại vì giới, định, huệ, nếu mà mình không có tu giới, không có tu định, thì không có huệ. Huệ của mình là huệ giả, không có huệ thật đó. Và đồng thời nếu mà quý vị có gọi là chỉ tu mà nghe Pháp không, vân vân, cái này kia mà không có niệm Phật nữa, thì cũng hơi khó, tại vì mình niệm Phật mới là chính, đúng không? Niệm Phật mới bản sanh mà, thì nên cũng phải luyện niệm Phật. Rồi niệm Phật để làm gì? Là đó là tu định, nhờ cái tu định đó để mình gọi là định huệ nó đẳng trì, nó ngang bằng nhau đó, sức định huệ nó ngang bằng nhau thì mới thành tác công đó. Còn nếu mà mình chỉ lo gọi là lo giải huệ không, thì thường cái gì vọng tưởng nhiều quá, nó gọi là trạo cử đó, trạo cử. Còn nếu mà tu định không, không có huệ thì là hôn trầm. À, rồi thì miên hôn trầm ngủ à, nên là mình phải tu cả phương pháp này và phương pháp kia, thì chú ý điều đó. Thì thời gian chúng ta thật ra thì không có có nhiều, mỗi tuần này thì đang chia sẻ như đây. Bây giờ không biết có câu hỏi nào thì anh coi đi trên Facebook và trên YouTube có gì câu hỏi nào trả lời nhanh qua, nếu không có thì thôi. À, trên Facebook không có gì, trên YouTube xem. Dặm Trung Quốc hay dặm Anh à, thì cái dặm này á thì mình Nếu mà dặm á thì thật ra nếu quý vị soi theo dặm nữa đó, đây là tiền trang vừa rồi nói theo kiểu dặm của thời nay. Nếu mà nói dặm của thời xưa đó, nó nhiều kiểu dặm lắm quý vị, không phải một đơn vị dặm đâu. Thì hồi xưa đơn vị không thống nhất, đó là cách nói đơn giản cho quý vị thôi. Còn nếu mà quý vị hay tra ra dặm thì nó có nhiều đơn vị lắm ha. Thời Trung Quốc cũng có nhiều cái số khác nhau. Rồi như trên này YouTube còn có một cái bình luận này nữa là thầy để cái logo bánh xe Pháp nhỏ hơn chút xíu trên bìa kinh để có thêm chỗ à. Không phải là cái logo bánh xe Pháp mà không có chỗ, mà cái chữ ngang á dài quá. Chữ ngang là nếu mà Bồ Tát giới vận thành hạ liên cư thì thêm chữ hạ vận thành nữa thì nó dài. Dài á, thì nó không cân đối với cái dòng ở dưới. Ở dòng dưới thì theo cái quy tắc là trên nhỏ rồi ngắn ngắn rồi càng ngày dưới càng to phình ra thì nó đẹp, còn trên nó phình, tự nhiên cái giữa nó phình nó dài quá rồi cái bắt đầu nó dưới đấy thì nó không cân đối, cho nên là bỏ bớt chữ vận hành à, Bồ Tát giới hạ liên cư hội tập thôi thì có chứ không có chữ chữ vận hành. Thì thật ra cũng không để chữ vận thành cũng được, ở huyện vận thành họ hỏi cũng được, mình để như thế à. Rồi quý vị nào không biết Zoom hả, không biết xài Zoom thì quý vị cứ mở lên trên cái này cài đặt Zoom đi, hoặc bữa nào nhắn để nhắn về thiền trang có chia sẻ cái đường link lại Zoom. Rồi bữa nay thôi không không kết nối Zoom để hỏi câu hỏi nha, thời gian cũng hết rồi, và chúng ta cố gắng là chúng ta tu hành. Hôm nay thứ bảy và ngày mai quý vị có thời gian ăn chủ nhật tu, vì đời vô thường đấy. Bây giờ giống như các nghệ sĩ đó là thể hiện Bồ Tát hạnh cho chúng ta đó, đời vô thường đấy, không biết là mình sẽ trụ thế mình được bao lâu thôi, ở đời không bao lâu, không có phải người già mới đi mà người trẻ cũng đi đó. Cho nên là bây giờ nhiều cái người đã đi trẻ lắm, toàn là những người đi trẻ không, cho nên chúng ta phải giác ngộ đời đời vô thường mà tu, đừng nghĩ là đừng là hẹn đến già mới niệm Phật. Và một khi mà cơ hội này đã trải qua rồi, qua mất rồi thì không biết bao nhiêu kiếp sau mới làm được, mới thành tựu được ha. Cho nên là cố gắng mình trân trọng cơ hội, pháp có rồi, nghe được rồi, bao nhiêu điều khó trong khó thì mình đã gặp rồi, còn một điều cuối cùng là có thể thực hành được, là một điều khó trong kinh Vô Lượng Thọ nói đó, cái điều cuối cùng là nhược văn thử kinh, mà nếu mà nghe được mà cuối cùng tính hoan hỷ tính nhạo thuận hành đó, thì nan trung chi nan vô quá thử nan, không có gì khó hơn, mình làm được cái điều khó cuối cùng đi à, có thể thực hành được à, thì là mình thành công. Đời này mình ra khỏi sanh tử luân hồi, chấm dứt hết mọi sự tình luân hồi. Còn ở thế gian quý vị bây giờ có mong cầu cái sự tốt đẹp, nói thật quý vị không không cầu được ha. Đối với Tây Phương Lạc điều đáng mong cầu thì hãy nan cầu, còn lại thế gian mình tùy thuận sống ở thế gian. Bây giờ gần Tết rồi đúng không, ráng thôi à, đừng có bị thế gian. Thiện Trang cũng nói luôn là Thiện Trang không có quan tâm đến Tết hay không, đến nỗi bữa mùng 1 mình Thiện Trang không nhớ, mà Thiện Trang có nhiều khi không nhớ đó là ngày Tết luôn, không không muốn để cố gắng viễn ly thế gian, cho nên quý vị khỏi cần chúc Tết gì hết, khỏi, cứ cứ bình thường như bình thường vậy thôi, không có dịp Tết không có gì hết. Thiện Trang đối với Thiện Trang không cần quan tâm à, ngày Triệu Châu 80 năm vẫn còn hành tu cước đó, 80 tuổi vẫn còn hành cước đó, ngài có một câu nói đó: bình thường tâm thị đạo, tâm mình luôn luôn bình thường, giữ được trạng thái bình thường được, đó là đạo à, mà đạo đó thị đạo đó là đạo đúng luôn á, con đường đúng đó. Đó. Cho nên mình bây giờ bình thường tâm thị đạo chúng ta là giữ luôn luôn cái trạng thái bình thường luôn, hướng về Tây Phương, chứ không Tết rồi quên ha, Tết là lo ăn, Tết là lo này lo kia, cuối cùng quên mất cái việc chánh của mình là xuất thế gian. Và đến khi nhất nhật vô thường đáo, phương tri mộng lý nhân, mới biết một khi vô thường đến thì ở lúc đó mới biết người mình sống trong mộng, vạn ban tương bất khứ, di hữu nghiệp tùy thân, vạn ban là mọi thứ không có mang theo được, chỉ có nghiệp theo mình à. Câu nói này của ngài Liên Trì à, theo tuần trước Thiện Trang có nói nhầm một chút xíu chỗ cái gì Hộ Khê Tâm Tiếu á, có người nhắc cho Thiện Trang cũng không biết là Thiện Trang nói nhầm, Thì Trinh Văn đang nói về Hữu Hư Tam Tiếu, thì đang nghĩ trong sơ đầu sơ tổ. Sơ tổ thì Tịnh Độ Tông ai cũng biết, là Huệ Uyển. Mà không biết sao Trinh Văn lại nói lộ hôm qua là Ngài Liên Trì. Ngài Liên, nó không biết sao nói là nói tên Liên Trì, Ngài Huệ Uyển nha. Ngài Huệ Uyển là thời nhập thời đó là Lục Vũ Tĩnh, một người đạo sĩ từ Vũ Tĩnh, một ngày Đạo Nguyên Minh và ngài đại sư Huệ Viễn và sơ tổ đó, chứ không phải là ngài Liên Trì đính chính đó. Thì thôi hôm nay chúng ta chia sẻ tới đây, kính chào quý vị, chúc quý vị tu hành tốt, lúc nào pháp hỷ hay sung mãn, hy vọng chúng ta sẽ gặp nhau ở Tây Phương Cực Lạc trong đời này, đều hội ngộ ở Liên Trì Hải Hội. Chúng ta hồi hướng, mời chào quý vị, mời hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Xin chào quý vị. A Di Đà Phật.